bữa nay là ngày mùng 2 tháng 12 năm 2012, phải không quý vị? Và bữa nay tại chánh điện của Chùa Tổng Viên 1 ở tại thành phố Renton, tiểu bang Washington, tôi là Thích Thông Lai gửi lời chào tất cả các Phật tử vào trong hệ thống Justin TV ở trên toàn cầu để nghe Pháp online, các Phật tử vào cái hệ thống Bao Thoát của Chùa Tổng Viên để nghe Pháp online. Tôi gửi lời chào đến tất cả các Phật tử trong Pháp hội hiện diện hôm nay và các Phật tử ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở Canada, các Phật tử ở Úc Châu, các Phật tử ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, và tôi không quên 50 Phật tử ở Brazil, ở miền Nam Mỹ. Cái đề tài bữa nay tôi sở dĩ tôi giảng là tới cái chánh tính phần thứ 3. Hai tuần trước tôi giảng về tại sao chúng ta quy y Phật, rồi cái tại sao chúng ta có niềm tin với Pháp. Thì tôi nói rõ có những cái kinh Pháp mà chúng ta đọc phải, chúng ta phải mở trí huệ, chưa chắc là đúng sự thật. Vì có những khi mà dịch qua rồi cái ý của Phật khác, rồi ý qua tổ, rồi ý bên các ông dịch giả, nó chuyển ra tam sao thất bổn. Thành ra chúng ta phải theo dõi. Và bữa nay nhân dịp có một người Phật tử qua đời trong cách bất đắc kỳ tử, kêu là chết quảnh tử, thành bữa nay tôi vẫn theo chuyển tiếp về cái mật tông. Trong cái phần mật tông đó là những người mà đã chết mà có thọ tướng nóng trên đỉnh đầu đi về cực lạc. Người chết có thọ tướng nóng ở trán về cõi trời, người chết có thọ tướng nóng ở ngực, và người có thọ tướng nóng ở bụng là mình biết về cái loài quỷ đói, nóng ở chân là về cái loài súc sanh, nóng ở lòng bàn chân là về loài ngạ quỷ, xin lỗi là địa ngục. Còn những người mà không đủ tội để đi địa ngục, đi vào loài súc sanh, mà cũng không đủ phước để làm người, không đủ phước lên cõi trời, thì những người đó đi về đâu? Nhất là những người chết quạnh tử, khi mà tất cả những việc họ làm họ chưa có hoàn tất, nhất là họ chưa di chúc, họ chưa trăn trối, thì chúng ta làm gì để cứu những trường hợp thế này? Đó là cái bài pháp bữa nay. Trong cái phần chánh tín về Phật Pháp, tôi trích một phần mật tông của Kim Cang Thừa ra để mà tôi giảng, vì cái này mật là không được công bố. Nhưng mà hồi tối này tôi đã đảnh lễ Tam Bảo xin cho con công bố một chút về mật tông, về cái phần mà hộ niệm cho những cái hương linh chết quạnh tử như thế nào và họ ở đâu. Và trong cái này nó có nhiều cái phần quan trọng lắm, mời tất cả các Phật tử lắng nghe. Bây giờ trước khi tôi đi vào bài pháp, tôi xin mời tất cả đại chúng chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cầu sự gia bị, để cho con là Thích Thông Lai nói lời chánh pháp, nói lời đúng như ý nghĩ của Phật Tổ khi còn tại thế đã đem pháp ra để hóa độ chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ vấn đề chúng ta phải có cái niềm chánh tín với Pháp. Bây giờ hồi nãy chúng ta tụng kinh Đà Bát Niết Bàn, quý vị thấy có một cái điểm không? Có một cái đoạn mà chúng ta cần để ý không? Hai cái phần tôi nghĩ Phật tử đóng phước qua, đọc phước qua quý vị không để ý đâu. Chúng ta mới đọc tới cái phẩm thứ hai, phải không, là phẩm Thường Đà. Trong đó có một cái đoạn mà Ngài Thường Đà Ngài nói có một cái người đàn bà nghèo là bả ngủ ở trước hàng ba của một cái nhà giàu, và bả sanh một đứa con, hồi nãy có không? Và khi bả sanh đứa con mới chuyển bụng xong rồi thì ông nhà giàu đó ổng mới bị đuổi bả đi. Thì bả mới ẵm đứa con mới đẻ, bả đi qua dòng sông. Trên đường đi qua dòng sông thì nước nó đi đổ mưa và nó lụt, và bả sợ, bả bị sợ con bả chết, thì bả phải ráng bả dâng, bả bảo vệ đứa con mới đẻ, và bả đưa hai cái tay đứa con lên trời, và cốt cuộc thì bả ngộp bả chết và đứa con cũng chết. Nhưng mà do cái chết lúc đó, cái bà này quý vị biết rằng một người đàn bà nghèo là cái người đó có tu không, có gì mới là nghèo, không có tu đời trước, rồi đời này đi sanh con là phải sanh hoài cái trước nhà hàng ba của người ta, đó là cho thấy bà cũng không có một cái bệnh viện, không có một cái mái nhà để mà sanh con, tức là phước rất là, cho thấy bà này không có tạo được phước đức gì hết. Rồi chỉ có một cái cận tử nghiệp là lúc đó bà đi qua sông, bà ẵm con bà đi để tìm một chỗ đi cho con mà sống đó, ẵm đứa con lang thang thì đi qua dòng sông Hằng và bị nước dâng lên, và cái tâm thương con, cái tâm bảo vệ mạng sống con, cái tâm mà phát mạnh liệt, tức là cái tâm từ bi của người mẹ, ẵm đứa con đưa lên mặt nước, đứng như vậy và đi qua, nhưng mà đi qua tưởng là dòng sông càng ngày nó sẽ cạn, nhưng mà càng ngày nó sâu, và rốt cuộc bả bị chết đuối, và bả chết, đứa con cũng chết, nhưng mà rốt cuộc rồi thì hai mẹ con đều lên trời. Quý vị cứ nghe cái điểm đó không? Lên cõi trời, mà cõi trời Phạm Thiên. Cõi trời Phạm Thiên là cõi trời gì quý vị? Sắc giới, là cõi trời cao hơn cả cõi trời dục giới nha quý vị. Nhớ nha, cõi trời dục giới nó có 6 cõi, thấp nhất là Tứ Thiên Vương, kế đó là cõi trời gì quý vị? Đao Lợi, kế đó là Dạ Ma, kế đó là Đấu Sức là của Đức Phật Di Lặc đang ở, kế đó là Quá Lạc, và thứ cao nhất của Ma Dương là Tha Hóa Tự Tại. Rồi lên cõi trời sắc giới nó có 18 trường trời, mà Đại Phạm Thiên Vương là cái ông cõi trời, mà bên đạo Công giáo còn gọi là gì? Chủ tể cõi Ta Bà, Đức Phật kêu là chủ tể cõi Ta Bà là Phạm Thiên Vương, bên đội Công giáo kêu là Thượng Đế, bên đạo Hindu cũng kêu là Thượng Đế, mà bên đạo Muslim nó kêu là ông Thánh Allah đó quý vị. Thì như vậy là cái chủ tể cõi Ta Bà mà bả được lên tới cõi trời Phạm Thiên vì một cái tâm niệm thôi, cho thấy rằng cái phúc cẩm tự nghiệp quyết định chúng ta đi vào đường nào, quý vị thấy không? Tại sao mà chỗ này quý vị sẽ thấy rằng Đức Phật Di Đà nói phúc lâm chung, đối diện cận tử nghiệp, mà quý vị dám buông bỏ hết vợ con, buông bỏ tài sản, không còn lý tiết thân tứ đại này, quý vị niệm 10 niệm chí thành giống như cái bà mẹ mà thương con chỉ sợ con chết thôi, bảo đảm quý vị được giảng sanh. Quý vị thấy cái điểm đó không? Hả? Cái điểm đó tại vì quý vị được một cái lực rất là mạnh, là cái lực của Đức Phật Di Đà. Và cái lúc đó quý vị thấy rõ tại sao những người đi vượt biên, mà tôi đã từng vượt biên, khi đó chúng tôi niệm Phật rất là nhất tâm, khi mà bị sóng dồn sóng dập, rồi chúng ta khi mà gặp cái chuyện gì nguy hiểm á, cái hàng rào, hồi xưa tôi nhớ cái hàng rào ở chùa đó, kế bên hàng xóm nó có một cây mận cũng cao tới 2 mét, mà tôi tối tối đó tôi mò qua bển để mà tôi ăn cắp mận với 2-3 chú tiểu, rồi chúng tôi phải dẹt cái lỗ chó, cắt cái lỗ mà kẽm gai để mà chui qua, tới hồi chó nó sủa, chúng tôi đang hái mận thì mấy chú kia tôi trên tôi hái, tôi quật xuống mấy ông, mấy ông chui về trước, rồi tới hồi ông Cả Kỳ ông ra ông bắt tôi, ông bắt tôi thì tôi quảng hồn đi, thì tôi nhảy xuống một cái, ổng xịt con chó bẹt lê nhảy ra, thì đùng một cái tôi đúng nơi, sao tôi xét cái tôi nhảy qua cái hàng rào 2 mét tôi đi xuống, thì ngày thường tôi không thể nào tôi nhảy được, lúc đó tôi mới có 10 tuổi à, thì cái lực nào làm cho tôi vậy, vì tôi quá sợ đi, và lúc đó mình dùng hết cái lực mình mới nhảy qua được cái đó, quý hiểu thầy nói không? Thành ra khi mà một cái vị mà chứng A-la-hán đó, họ có thần thông, vì họ cái lực họ rất là mạnh, cái tâm họ đó họ nhiếp tâm lại, thì chúng ta sẽ sử dụng được những cái đó. Thì nãy tôi mới nói với vị, một người đàn bà không tu một cái gì ở cái cảnh nghèo đói số 1, là không có nhà không cửa kêu homeless, có bầu đẻ rồi bị người ta đuổi ra khỏi cái máy hiên đi, đi qua sông rồi bị nghĩa là sông nó nuốt sói rồi cũng sắp chìm, chỉ cần tâm thương con đẩy đứa con lên, vì cái tâm từ bi đó mà sau khi đứt hơi mà chết, bà lên ngay cõi trời Phạm Thiên, là cõi trời cao hơn cả ông trời Đế Thích nha quý vị, cao hơn cõi trời Đức Phật Di Lặc đang ở, bà ở tới cõi thứ 18 cõi trời sắc giới, là cao hơn cộng như lại 18 cộng với 6 là cao hơn tới 24 lần. Thấy gì vậy không? Thì chỗ đó chúng ta để ý. Và một cái người nữa, họ ngủ trọ trong một ngôi nhà nãy, ổng đang ngủ trọ và nửa đêm cái nhà bị cháy, bị gì nghe không? Nãy đọc nghe không? Cái nhà bị lửa cháy và ổng sợ chết cha cháy cái rồi nó cháy cái rồi mình không có mặc quần áo, lúc đó người Ấn Độ là họ ngủ họ mặc cái gì quý vị? Họ quấn một cái giống như xà rong của người Miên vậy, người Ấn Độ đó. Thì ban đêm á là họ lấy cái đó làm mền, nhưng mà trời nóng quá thì họ lại tẩy ra. Người xưa Ấn Độ nó nóng lắm, ổng ngủ đêm thì nửa đêm cái nhà nó phát quả, nãy đọc kinh mà đã bắt mấy bàn, thì cái tâm ổng là tâm hổ thẹn. Ổng nói mình á mà ở chuồng ở trần như vậy mà chết cháy đó, là coi người ta kỳ lắm. Thành ổng mới lấy đồ quần áo ổng mặc vô rồi ổng nằm chịu chết, chạy ra được rồi. Nhưng mà cái tâm tàn quý là cái tâm xấu hổ, sợ mình chết lõ lồ, thành ra vì cái tâm đó mà sau khi chết ổng cũng được lên cõi trời, phải không quý vị? Thì như vậy một người biết xấu hổ mà vẫn được lên cõi trời. Còn bây giờ mấy cái người đó mà cứ đi ra trình diễn thời trang rồi mặc sexy á, đi là chỗ nào quý vị? Hả? Đi về cái xứ Africa không có quần có áo mà mặc. Mấy cái cô mà người mẫu á, tôi nói cho nghe nha, mấy cô đó đó không, tôi nói thật mà, đây là kinh nói đó, nãy đọc kinh coi. Một cái người mà biết xấu hổ, đọc một cái ông đó, ông bị tàn quý là chữ Hán, tức là biết xấu hổ, sợ mình chết mình lõ lồ, thành ra lấy quần áo nghĩa là quấn đi mà bảo đảm có quấn đi nó chết nó cũng cháy quần áo rồi. Nhưng mà cái tâm đó ngay cái phút cận tử nghiệp làm cho ổng lên cõi trời, vì cái người biết xấu hổ. Và người biết xấu hổ thì người đó biết tội lỗi, mà cái người đó làm lỗi thì người đó biết xấu hổ quý vị. là cái người đó có chánh kiến. Có những người làm lỗi mà không biết sửa lỗi, người Phật kêu là làm lỗi. Khi mà chúng ta làm lỗi nha, tôi nói ví dụ nha quý vị, đa số chúng ta làm lỗi là chúng ta là do cái tâm gì? Tâm tham, tâm sân và tâm si. Tôi ví dụ cho quý vị. Ok, bây giờ quý vị nói xấu một người bạn nha, quý vị cùng là nấu ăn trong nhà bếp, tôi không nói ai nha, tôi thí dụ nha, để là bà xong bà tưởng nói bả là dưới bà rống lên cái vô máy thôi, bạn lên đi. Tôi thí dụ một người nào đó nói xấu một bà nào đó trong nhà bếp thì mình phải coi lại nói xấu do cái tâm gì. Đa số là do cái tâm ganh tị mà nói xấu, phải không quý vị? Mà tâm ganh tị, tại sao ganh tị? Tức là mình nấu không bằng người ta, phải không? Thành ra đầu tiên thầy hỏi quý vị, tâm ganh tị là do là cái tâm ganh tị, đằng sau cái tâm ganh tị nó là cái tâm gì? Tâm gì quý vị? Tâm mẹ của tâm ganh tị là tâm gì? Phàm là tâm ganh tị. Rồi tâm bà nội của tâm ganh tị là tâm gì? Là tâm tham, tham danh, phải không? Tại vì cái bà đó bà nấu cà ri ngon quá, thí dụ bây giờ bà dự định bà nấu cà ri người ta khen, con Diệu Phổ thì nấu bún bò người ta khen, phải không? Rồi bà Sâm thì nấu mắm bò hóc người ta khen, thí dụ như vậy đi. Thì bây giờ đó mình chê cái người đó là sao? Khi mà mình chê mình nói xấu một người nào đó, tức là người đó phải có cái gì hơn mình đó, mình mới nói xấu. Không bao giờ quý vị đi nói xấu cái người mà thua mình. Thí dụ như bây giờ hai cô ca sĩ, mà cái cô ca sĩ này cô đi nói xấu cô ca sĩ kia, tức là tổ ca thua cô kia. Rồi hai cô hoa hậu, mà cô hoa hậu này đi nói xấu cô hoa hậu kia, tức là mình biết là cái cô mà đi nói xấu cô kia là cái cô bị nói xấu là cô đẹp hơn chút. Rồi cái anh này đó, anh chê cái xe anh kia đi dở hơn, tức là cái anh kia phải giàu hơn chút. Quý vị để ý coi, cái người mà ăn mày có bị ai nói xấu không quý vị? Như vậy cho thấy rằng đằng sau cái động lực mà nói xấu một người nào đó là cái tâm ganh tị, đằng sau cái tâm ganh tị là cái tâm tham danh, đằng sau cái tâm tham danh tức là cái tâm đại tham, hiểu chưa? Thành như vậy Phật nói tất cả đều do tham sân si. Bây giờ đó là nói chuyện ngoài đời, nói trong đạo. Mình vô mình thấy một người bạn đạo cùng tu lượt mình, rồi nó tự động cái bà đó từ từ nó mò lên, nó đến chuồng, rồi mò lên nó đến mỏ, rồi nó mò lên nó đắp y, nó tu dâu duyên, rồi mò lên nó tu tôi luôn, phải không? Rồi mình đi nói xấu, ôi con mẹ nó tu cái gì, tu được với tôi, bây giờ mày đặt làm chảnh lên nó mỏ, phải không? Chẳng hạn như nói mà chịu trung đi, phải không? Đem cho nó dễ hiểu. Rồi con mẹ này tu cái gì mới đắp y vậy, về nhà cũng cái cháu ngoại cháu nội, nhưng mà nói xin lỗi, người ta dám cạo cái đầu, người ta dám đắp cái y thì ta hơn mình bước rồi. Trước tiên là ta hơn mình bước rồi, mình mới đi nói xấu. Thì trong cái tâm nói xấu là sao? Thì bắt đầu cái tâm đó là tâm ganh tị, phải không? Tâm ganh tị đặt đố. Rồi đó là tôi nói những cái chuyện xấu, bây giờ nó cái di tế hơn nữa nè. Thí dụ như bây giờ quý vị nghe cái người đó giảng sanh, rồi á, nghe người kia giảng sanh, ở trong đạo tràng mình mai mốt chẳng hạn như mình thấy chú Lý Đạo, chú chết được cái đám đông quá, rồi mình thấy rõ những người mà có thời tướng giảng sanh, rồi mình cố gắng vô, mình vô mình tụng kinh hay gì á, cái thời kinh á, ta tụng á, là tôi xét cái thời gian á, là dụ như buổi sáng vô tụng kinh niệm Phật nửa tiếng thì mình ráng mình chơi tiếp, rồi á mình tụng kinh một bộ Đại Bát Niết Bàn tôi tụng phẩm, mình ráng về nhà mình tụng thêm phẩm nữa, chứ mình đi trước người ta. Rồi á người ta ăn chay tháng á, là có 3 ngày mình ăn tháng, mình ăn cho 6 ngày. Cái đó đằng sau cái đó là tâm gì quý vị? Cũng tâm tham luôn hả? Nhìn kỹ coi, mà tham đâu có về cực lạc được. Thành ra chỉ quý thầy á, nghe tham mà tham tu có mấy thầy, tham tu là quý thầy khen, mà tham kiếm tiền quý thầy chê. Thật ra cái nào cũng là tham hết, nhớ nha, một cái tham. Thành từ đó chúng ta thấy cộng trừ nhân chia, quý vị thấy rồi. Tôi tìm lại đó, khi mà tôi đọc Nhất Thiết Di Tâm Tạo đó, Phật nói rằng 80% chúng sanh ở này bị tâm tham chi phối. Cái tâm sân đó rất là ít. Tôi thí dụ cho quý vị nghe, tâm sân tại sao mà gây lộn, hai vợ chồng mà gây lộn nhau là cái gì? Tại vì tao nói mày nghe nha, tao bảo lãnh mày qua đây ha, bây giờ mày lại gửi về cho má mày mỗi tháng 500, mày gửi cho má tao có 200. Gây lộn với lộn là tâm sân. Nhưng mà đằng sau cái tâm sân là tâm gì? Tâm tham, tham cho bên mình, có phải không quý vị? Quý vị để ý coi. Thành ra tất cả những cái gì đó Đức Phật nói tham đứng đầu, từ cái tham nó sinh ra sân, quý vị đồng ý không? À, thành ra gây lộn với lộn là cũng vậy, tham. Bây giờ quý vị thấy như Trung Quốc nó đầu nó đem quân nó đánh Việt Nam, nó đánh nó chiếm đảo Hoàng Sa Trường Sa, cái đầu tiên nó đánh nó bắn vào đồng đồng thấy là sân, nhưng mà thật là động cơ nó là cái gì để nó đánh Hoàng Sa? Tham túi dầu ở dưới, phải không? Rồi bây giờ nó qua nó muốn đánh đảo với Nhật thì Nhật mới đánh lại, Nhật mới xịt lại là chạy, quý vị thấy không? Cũng là tâm tham. Thành ra khi mà nhìn kỹ cho kỹ đó, từ gốc là tâm tham đó quý vị hả? Rồi vô chùa đó lại Phật cái đó, nhưng mà có người lại đó, chúng ta coi chúng ta tâm gì. Có người lại đó với cái tâm vô sở trụ là cái người đó có công đức. Còn có người lại nhìn cái cha bữa nay trái này ngon, chúng ta xin lòng. Có nhiều bà lại chút cha, thầy bữa nay để cho con mấy trái này hả? Hả? Cái tâm gì? Tâm tham ăn hả? Thì tụng bao năm tu cho đã đừng rồi thì chết đi xuống lời ngạ quỷ thôi à hả? Rõ ràng lắm. Có người vô tụng đây mà bắt đầu nghe dưới mùi phở nó bốc lên chút, cái này thiệt lâu quá thì xuống ăn đi nó rồi thôi, rồi dặn dự phổ cho mình riêng tô, cho mình riêng cái này, cho mình riêng cái kia, ngồi đây với vọng tưởng dưới á hả? Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, bởi vì nãy đọc một đoạn kinh Đại Bát Niết Bàn chúng ta thấy rõ, chỉ cái tâm quyết định lúc cận chuyển nghiệp nó đưa người ta đi, mà cái tâm đó cho thấy rằng một cái bà nghèo khổ không có phúc đức gì đời trước, sanh con rồi sanh ở ngoài đường, rồi ẵm con đi qua sông, vậy mà do cái tâm hết sức muốn cứu con mình sống, một cái tâm đại bi người mẹ dạy được lên cõi trời bằng những ông thầy như mấy bà sư cô như chúng ta tu biết bao nhiêu lót cốc len keng, nghĩa len keng lót cốc phá nào cũng đi, nhưng mà chắc gì được lên cái cõi trời đâu lại chưa hả? Thấy rõ chưa? Thì như vậy cái cảnh tiên nghiệp nó quyết định rất là lớn. Một cái ông kia vô ngủ nhờ cái rồi trái nhà chết rồi không có được ra, chết rồi mình chết ở trùng cái trần coi nó không có đẹp, kiếm quần kiếm áo gì một mình quấn kín vậy, cái tâm mà hổ thẹn thì được lên ngay cõi trời, có không quý vị? Như vậy tôi nói cẩn thận từ nay, quý vị nào mai mốt mà làm nghề người mẫu mà nó bắt mặt sexy đi, nó đừng có ham, chỉ được đẹp chút thôi, mai mốt về mấy cái xứ không có quần áo mà mặc đó. Thì như vậy cho thấy cái tâm quyết định. Bây giờ nè, tôi đố quý vị nè, bây giờ nghe kỹ nè, trong cái phần này đó tôi phải đem về cái phần mật tâm. Tại sao mà chúng ta có bài vị? Tại sao mà chúng ta có cái hình để thờ vong? Thờ vong cái hình nó có ích lợi gì không vậy? À, cái tấm hình nó có ích lợi gì không? À, nó có ích lợi gì cho cái người chết hay không? Hồi xưa thời Phật á, không có chụp hình, phải không? Chết rồi đem đốt dục ra ngoài tha ma, mà hồi Ấn Độ á, chết rồi dục ra. Rồi bây giờ tôi đi lại vấn đề, muốn nói là cái chuyện này tôi phải nói lại cái thời cách đây tôi còn mười mấy tuổi thôi. Thì hòa thượng của tôi đó, ổng ở trong chùa, mà ở trong chùa của tôi đó có một cái ông đó, hồi đó kêu là ông sư thúc. Sư thúc tức là cũng giống như là ông đó với hòa thượng tôi là một thầy, nhưng mà ổng là ổng dòng sư đệ của hòa thượng tôi kêu ổng là sư thúc, thấy không? Thì cái ông này ổng là tu, ổng cũng là một vị hòa thượng như là cùng hạ với ông sư phụ tôi vậy đó, nhưng mà ổng có cái đó là cúng cái gì mà cũng không được đó, ổng nghĩa là ổng đều có một cái con mắt thứ ba giống như là cái mở thần nhãn. Ổng có tu bình thường thôi, ổng nói là từ khi mà từ đẻ ra đó là ổng đã nhìn được những người âm khi chết họ như thế nào, ổng nhìn được cái cảnh đó. Thành ra khi mà có một người chết đó, để tôi kể nghe, kỳ đó có một cái hồi đó cái thời năm bảy, hồi đó sáu mươi mấy lúc tôi còn nhỏ lắm, cái trận Bình Giả quý vị nhớ không? Cái trận Bình Giả mà đánh á, năm nào ai nhớ? Năm trận Bình Giả chú Đường nhớ không? Sao mấy đó chết dữ lắm. Thì trong đó có một cái ông sĩ quan, ông cấp trung quý thôi, mà cái thời trận Bình Giả cái ông trung quý đó là ông làm tới tiểu đoàn trưởng, là cái thời Diệm, là cái thời gì tôi không biết, nhưng mà trận Bình Giả thì ông chết rồi đưa về cho hòa thượng tôi làm đám. Thì trong lúc làm đám như vậy đó, thì cầu siêu như vậy đó, thì khóc lóc lên rỉ đủ thứ trội hết trội đó, thì cái ông đó ông cười, sư chú hòa thượng tôi cũng lên đạm trộn, sư chú ông cười, hòa thượng hỏi vậy chứ huynh đệ cười tôi cái gì vậy? Đằng đằng ông nói không thấy cái cha trung quý đó về, mà cứ thấy toàn là mấy cái người khác lại ăn cái bữa này không, chứ không thể thấy không thấy cha về. Cái hỏi sao vậy mà thấy ai về? Nó thấy lính của ông về. À, nó thấy lính của ông về. Hỏi sao không biết. Ông nói tôi thấy như vậy đó hòa thượng, anh sư huynh không tin thì thôi. Thì sau đó mình cứ nghĩ nó nhảm. Rồi có một lần nữa, có một cái đám nữa, thì cũng hồi xưa thời gian đó là lính chết nhiều lắm quý vị. Thì cái ông đó ông đi, ông bị giật mình, ông chết. Ông giật mình, ông chết. Thì cái đó, gia đình đem lại, thì để làm lễ rước vong, mà mình nó chết, thì biết mà mình hồi xưa mà mình lớn á, ông băng hết lấy từ ngay chủ nghĩa tam quân bên ngoài về đó, cho hòa thượng nhập quan tưởng niệm á, là quý vị biết nó chỉ lộn chân lộn tay, còn cái đầu được nó mất, cái gì không, nó nổ mình á. Rồi đem về, rồi ông nói ông cũng không có thấy cái ông nó về nữa. Thì hai lần như vậy thì hòa thượng, bữa đó hòa thượng mới hỏi tại sao mà đám nào á mà không có mà chết, mà lính bị đạn chết á, lính mà bị bắn đạn chết á, thì ông nói là cái gì? Lính bị bắn trúng tim, trúng ngực, trúng gan, mà lính bị chết vì lựu đạn nổ cái ầm, hoặc là lính bị chết vì một cái trái bom hoặc một cái pháo gì đó, thì ông cầu ông không thấy về. Thì lúc đó ông nói là tôi thấy như vậy, sao anh tin tôi thấy cái người nào tôi về, tôi thấy về. Rồi có những cái đám đó, ông thấy là cái người đó về, rồi vô cũng như là báo mộng cho gia đình đó, rồi biểu là bây giờ cái mộ bị nó sạc, cái mộ nó bị sao, lính bị chết hồi đánh trận chết á. Quý vị biết có nhiều khi người ta chôn đại nữa, cái thời đó chưa có mồ mả, họ chôn đại, họ cắm một cái gì đó thôi, rồi về họ báo lại gia đình, rồi cái người đó về là báo mộng, mà báo mộng cho thân nhân là đi nói đúng tên tuổi người ta đi dớt lên, thì đem về ông sư chú sư thúc tụng nói không phải, là cái thằng kế bên nó mùa mậu danh, tại cái thằng kế bên nhà nó nghèo lắm, má nó đó ở Tuốt với Cà Mau mà má nó nghèo lắm, mà má nó đó là không có tiền lên, thành ra nó muốn bốc mộ về để chôn ở trong sân chùa, thành nó mới biết, hỏi sao nó biết tên trời con ma mà sao không biết nó là lính tiền trinh của ông chả, thành nó biết cái ông đại quý này rất là giàu, thành ra nó về nó báo mộng y chang tên tuổi làm cho hốt cái cát nó lên. Bây giờ không tin á ha, nãy tôi nói chuyện với nó, ông thầy nó nói chuyện được với cái thằng mà nó đứng nó giả, ổng nói mày sao mày giả, thì nó nói tự nhiên ổng nói chuyện với nó giống như mình đứng nói chuyện vậy thôi, ổng nói bằng cái kiểu giống như bà Phan Thị Bích Hằng, ví dụ thầy nói không, ai coi đó, ổng có cái khả năng đó. Ổng mới nói tại sao mày giả như vậy, cái nó mới nói với ổng đó, thì chút xíu ổng nói là nó nói tại vì ông đại quý này á, gia đình ổng giàu lắm, ổng xây 5 cái mộ cho tôi cũng được, không sao hơn nữa là tôi người mang máy cho ổng, thật ra tôi về đây rồi tôi mới chỉ lại cho ổng. Ổng giờ ổng không có đi đâu, hỏi sao vậy, hỏi sao ổng về, tại vì á cái người ta đang chỉ huy ở trận tuyến á, ổng nhận lệnh của ông sư đoàn trưởng, ổng đánh ổng không dám về, còn tôi á là cái thằng á là khi mà tôi ở dưới tôi trốn đó, tôi trốn thép là tôi chui tôi về tôi bị bắt hoài à, còn ông này là ông người rất là đắc lô, hỏi tại sao ông còn đánh cái diệt trọng ở dưới á, mình lúc đó mình không có tin, tại vì á cái người mà đã chết rồi đó họ vẫn còn mặt trận, thì tụi diệt trọng ở dưới cũng như quý vị nghe kỹ những cuốn băng của bà Phan Thị Bích Hằng nhà ngoại cảm của diệt trọng đó, mấy ông mà liệt sĩ của mà ông mới chết mấy chục năm vẫn còn ở tâm trạng đánh giặc ở dưới quý vị hả, thành ra cái ông đó ông ở tại đó ông không có về được, hỏi làm sao về. Thì lúc đó là Việt Nam Cộng Hòa mình chưa mất, nói yêu cầu á lên gia đình, lên nói dùng với cái ông mà tỉnh trưởng tỉnh Biên Hòa lúc đó đó, nói với cái ông sư đoàn trưởng là bạn á, cho phép ông về đi, thì ông kia lên nói tiếng ông kia, ông mới lên chùa để cho về, thì ông mới về được à. Tức là cái người lính mà trạng thái chẳng hạn như chú Đường đi, chú đang đánh giặc phải không, mà chú đang cắt lô phải không, chú chết rồi chú không về, chú vẫn ở tại Việt Cộng, nó còn đó mấy Việt Cộng chết đó là chú là tiếp tục chú vẫn đánh với mấy cái thằng Việt Cộng chết đi nữa. Quý hiểu thầy nói không? Ổng không có về được, ổng nó về là mấy kia nó đánh nó chiếm đồn, ổng mục đích là ổng giữ cái đồn đó. Nhưng mà giờ ổng bỏ, ổng sợ mấy Việt Cộng chết vẫn còn đánh, thành ra cái tâm trạng của người âm lúc đó tôi không có tin. Bây giờ tôi nghiên cứu bộ mật tông này, và sau khi tôi nghiên cứu những cái của bà Phan Thị Bích Hằng á, tôi thấy nó gần như tương trợ, không phải ai cũng về được nha quý vị. Có những con ma nó giả bộ nó về, nó nói cái mộ cái này kia rồi cho người ta hốt xác, quý vị nghe các bạn thân, rồi nó lừa gạt, tại vì á nó lừa gạt đến chi, để mà nó được hốt về cái chỗ đó để nó có nơi thờ tự. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, rồi khi có một cái xác mà nó chết 3 ngày sau á, nó về hòa thượng đọc mà thỉnh vong nó không về, thì hòa thượng nó hỏi cái ông sư chú ông sư thúc tôi đó, hòa thượng tôi mà ông không có cái khả năng nhìn thấy được người âm, thì ông hỏi sao ông về, ông nói tại vì cái thằng này nó bị nổ cái rầm, nó đang ra đó trực thăng giận vừa đổ xuống, nó thằng này á nó không có biết gì tọa độ để nó đi, mà nó vừa nhảy xuống đó thì nó bị vậy cậu nó pháo vô nó nổ nó chết, cái trong cái chết khủng hoảng cái rầm nó không biết đường để nó về. Bây giờ cái cảm giác của nó là tối hù, và nó chỉ lúc nó chết nó chỉ nhìn thấy khói thuốc khói bom, và nó nhìn trong rừng nó không biết đâu nó về, thành ra mình phải đi lại chỗ đó làm cái lễ rước vong rồi dẫn nó về nó mới về được. Ví dụ thầy nói không, thành ra tôi nói thí dụ bây giờ có những người biết lái xe, quý vị bỏ lên đây, quý vị hư xe hư tôi cho bộ xe, quý vị biết lái về không? Có những cái bà không biết lái xe phải không, như cô Liễu Hạnh cô biết lái xe đó, thì đó thì dục cô với Cali không, tôi thí dụ cô vẫn biết được cô về. Còn có những người cả đời không biết lái xe như cô Hồng Long á hả, mà đi nửa đường dục cổ ngay chỗ nào cô biết được cô về không? Cô sẽ biết, cô nói tiếng Anh cô không được nữa, cổ đi qua cái trạm mà kiểm soát mà của phi trường á, rồi cổ bỏ tiền trong túi này là bị hỏi cái gì, cổ nói tiền. Cổ nói vậy á, cái nó hỏi cái gì trong này quá đi xin là tiền đó. Thì như vậy là bả đi lạc hoài thôi. Thành ra tôi nói trong vấn đề này, khi mà một cái người chết á, tôi sẽ dụ nè, từ đó tôi mới biết hồi xưa cái thời hòa thượng tôi đó là giết cái sớ rồi làm cái bài vị. Cái thời mà cái người chết có bài vị, nó có cái lá bài vị, rồi có mở ra có tên bằng chữ Hán, có không hồi xưa đó, là cắm lên rồi mới đem cái hình lại. Thì khi mà thỉnh lại không về, không chịu về, cái ông chú ông nói sau này hòa thượng biết ông tin rồi đó, ông kêu ông sư thúc ta ra coi cái linh này về không. Hồi xưa túng phải coi vậy đó. Thì ông nói không về sao, tại vì á cái bà này đó, bà đẹp gái quá đi, cái bà này đó bà mới có 28 tuổi, bà sanh lần thứ hai, bà bị có thai hoài cái tử cung, và nó hồi xưa đó bà không có đi sanh khám kiểm đó, bà bị dở bà chết. Mà bà chết như vậy rồi đó, bà đang ở hoài, hồi xưa ta chôn 3 ngày, quý vị biết không, hồi xưa đó là thường thường chết xong rồi đem về nhà đó làm đám ma 3 ngày, 3 ngày xong là mở cửa mã mới rước về. Thì cái ngày rước về đó thì ông bà thượng cũng làm lễ ra gãi để rước dông về trong này để mà làm lễ cúng mở cửa mã. Hồi xưa người ta bên Việt Nam là phải vậy đó, mở cửa mã là mới tới cúng tuần. Thì ông hỏi ông sư thúc tôi hỏi về thấy coi cái linh này nó có về không, thì ông nói không về. Hỏi sao vậy, nó bây giờ nó đứng nó khóc ở ngoài cái mã đó. Hỏi sao vậy, tại nó quá đẹp, bây giờ cái mã 3 ngày nay chết 3 ngày cái mã nó sưng lên rồi. Thì nói không tin, thì lúc đó không tin thì bả lại ông chú tức quá, ông nói tôi nói không tin, thì tự nhiên nó đặt đồng vô một cái người em của nó, thì nó khóc hù lên, nó nói chị hồi xưa cái mặt đẹp như vậy, hoa hậu trong làng, hoa khôi trong làng, mà bây giờ cái mặt chị nó sình lên, nước vàng nó chảy rồi, nó thúi, nó khó, chị thấy chị đau khổ quá. Tức là cái người âm họ chết rồi đó, họ vẫn thấy được cái thân của họ. Tôi thí dụ nha, bây giờ mấy vị mà già xấu xấu rồi, quý vị chết đó, quý vị thấy mình cũng xấu rồi, còn nhất là mấy vị đang đẹp rồi quý vị tự nhiên chết rồi cái thân quý vị chôn ở dưới đó. Mà ở Việt Nam quý vị biết đổ cái gì không, khi họ tẩn vô đó là họ đổ cháo trà rồi mọt cưa rồi giấy, rồi khi nó sình lên đó, bà nói trời ơi bây giờ ba cái giấy nó xấu vô cái mặt em xấu lắm, xấu kinh khủng lắm. Thành lúc đó đó, khi đó rồi cái ông sư thúc ổng nói bây giờ sư huynh à, ổng nói với thầy á, anh phải thay thị thế này nè, vì biểu về nhà chụp ngay một tấm hình, mà lấy cái tấm hình đẹp, mà hồi xưa cái thời đó không có hình màu, chỉ có hình trắng đen thôi. Nhưng mà thời đó đó có mấy cố vấn Mỹ mà nó đi qua nó chụp cái hình bua ra đó, chụp cái nó ra liền, quý vị biết không, chụp ra liền, chụp cái nó chạy ra đó, cái hình mà bỗng cái ra liền, hồi đó quý nó thời Mỹ qua mới có. Thì lấy tấm hình đen lên, bà không chịu, bà nói cái hình này không xấu. Bà kêu về lấy trong cái cuốn album mà cái hình màu mà chụp bằng bua ra, cái hình mà của Mỹ á dán lên sao. Thì bà nói cái hình đó nó màu nó mới cho bà thấy là cái môi bà đỏ tự nhiên đẹp này kia. Thì khi bà nói đó, ông bà thượng tôi ông mới lên cái bữa mà cũng dòng ông mới khai thị. Ông nói thế này, ông nói á, con bây giờ đó, con cái chạy suốt ngày con ngồi gò mã, con ngắm cái tử thi, bây giờ nó là sình ra vài bữa nó dồi nó ăn, rồi vài bữa nó chảy nước vàng nó còn bộ xương. Thay vì con bây giờ đó, con gá cái thần thức con vào trong cái tranh này phải đẹp không? Con nhìn cái tranh này lúc đó con bao nhiêu tuổi? Thì bà nhập đồng vô cái đứa em mà nó ở cái tranh này, hồi lúc đó là con đi làm ở Long Bình, rồi cái người Mỹ cố vấn để chụp cho con là thông dịch viên á. Cái nói chuyện như vậy, bây giờ con chỉ con nhìn cái hình này con đẹp không, mà nó già đẹp, bây giờ con hay là con muốn hình cái nhìn này con gái về đây, hay là con suốt ngày con ngồi ngò mã đi nhìn cái thây thúi. Cái nó nói dạ thấy cái hình này đẹp hơn. Từ đó nó mới về, và nó ở luôn, nó không chịu về kia nữa. Tức là cái vị hòa thượng đó phải khai thị cho cái người chết đó, họ đừng liên tiếp. Quý vị nên nhớ là những người đó họ chưa có biết gì là Phật nha, họ cũng không biết về cái thân thể gì, thành khi họ chết họ chưa hiểu đạo. Còn quý vị đã hiểu cái thân này rồi, quý vị có sự chuẩn bị rồi, quý vị đồng ý với thầy không? Còn cái thời xưa đó, Phật tử cái thời đó không ai được giảng pháp đó, vô chùa chỉ tụng kinh không. Rồi vô trong đó cũng mấy ngày sau cái ngày mà tuần thứ hai, thứ ba thì nó chịu về đó rồi, nó ăn cái thì ông sư bác tụng tụng kinh, ông cười hỏi sao vậy, ông nói hòa thượng à, cái cô này cổ không có biết chữ Hán, mà chùa mình tụng toàn âm Hán không, mà không có biết cái gì hết á, quý vị có đồng ý không? Bây giờ tôi nói thí dụ cho quý vị nghe nè. Ở đây thầy Thông Lai tụng là kinh gì quý vị? Chữ Việt hết phải không? Bây giờ đùng một cái đó, quý vị chết. Nhưng mà lúc đó đó, quý vị, thân nhân quý vị là có người đi với chùa, những cái chùa nào mà chủ chữ Hán, chẳng hạn như chùa Cổ Lâm, hay là những cái chùa mà các thầy tụng theo âm Hán, âm Tán đó, quý vị biết không? Thì quý vị xuống dưới nghe ông thầy kêu câu, quý vị có biết không? Biết không? Không biết. Tại nó toàn là chữ Hán, bây giờ quý vị đi những chùa họ tán họ a à, chỉ có mấy ông thầy biết chữ Hán thôi. Thành ra từ đó cái ông sư thúc, ông sư bá của tôi cũng nói là yêu cầu sư huynh dịch tiếng Việt tụng cho người Âm, tại vì họ yêu cầu, họ nói qua tụng tụng họ không hiểu gì hết, họ không hiểu, họ không ăn được, tới lúc nào họ không dám ăn, họ cũng không hiểu gì hết. Rồi cái lúc đó ông sư thúc hỏi có nên tụng chú Đại Bi không, có phải tụng chú Đại Bi là hộ pháp họ đánh không? Phải tụng chú Đại Bi không phải là hộ pháp họ đánh, hộ pháp rất là từ bi, nhưng mà khi tụng chú Đại Bi các vị hộ chú họ lại nhiều quá, mà họ lại nhiều quá tụi tôi sợ, chứ không phải là họ đánh, quý vị hiểu lầm nha. Khi cúng dâng không có tụng chú Đại Bi, Đại Bi là chú của Đức Quan Âm Thiền Bồ Tát, phải không quý vị? Thì đừng có hiểu lầm, hồi đó tôi không nghe cái này, hồi tôi không nghe sư thúc tôi khai thị đó, mà hỏi chính thân con ma mà nó nói chuyện được với sư thúc tôi đó, thì nó nói là chú Đại Bi mỗi lần quý vị tụng lên á là có nhiều vị hộ pháp họ lại còn hộ cái chú này, mà họ lại đó cái lực họ mạnh quá, mà tụi tôi là mấy cái người cái vong linh trong vòng 49 ngày chúng tôi yếu lắm. Thì hòa thượng ông hỏi yếu là sao, sao nó nghe nó mấy con ma con quỷ nó có thể bưng nó có thể dời đá dời sông được, thì cái con ma nó mới nói muốn dời đá dời sông á là phải nhờ lực của nhiều người. Hỏi sao hòa thượng cô làm thử coi. Thì lúc đó hòa thượng ổng đưa một cái cành ba, ổng nói giờ con lung lay cái cành hoa này cho hòa thượng coi. Nó nói không được, con mới có dòng chưa được 49 ngày cái lực con còn yếu lắm. Hỏi vậy làm sao mà lung lay cành hoa được. Nó nói hòa thượng bữa nay đó hòa thượng muốn lung lay cành hoa. Rồi hòa thượng thấy trong chùa này nè có bao nhiêu tên, thấy không, hòa thượng viết lên những cái tên con ma cũ trong này nè, những con ma nhiều lắm trong này nè. Rồi hòa thượng biểu đây, thì biểu vừa xong qua lung lay liền, thì cái lực có nhiều người. Thì như vậy nó mới nói thế này. Bởi vậy nó nói với hòa thượng khi mà những cái trai đàn chẩn tế mà hòa thượng mà làm cái số lượng nhiều vong linh á, thì chúng con về đó, chúng con là đông á, chúng con về chúng con ngồi xen lẫn với người dương, thành ra những cái trai đàn nó làm cho mấy cái người dương nó gục hết, tại họ đè đó, họ gục hết. Quý vị có để ý những khi mà thầy tụng Địa Tạng mà tụng những cái trai đàn dược sư trai đàn quý vị bị gục hết có không, là họ về đông lắm. Rồi thứ nhất á là quý vị đi dứt dông, mà dứt dông ở dưới sông mà dứt những cái dông mà chết nhiều á thì nó sởi lên mưa gió, vì cái lực của nhiều người, cái lực của nhiều người thì cái tâm họ mạnh lắm, cái tâm họ mạnh. Rồi tôi hỏi như vậy thì làm sao mà họ về họ dặn cổ được. Lúc đó thầy mới nói yếu gì sao dặn cổ, nó nói thế này, thí dụ bây giờ con là con vợ lớn, nó nói thầy đó, cái con mà chết đó, nó chú tiểu, nó hồi kêu tiểu, nó chú tiểu, bây giờ tôi không có dặn cổ vợ nhỏ tôi được, tôi vậy nhưng mà tôi hận lắm, tại vì bây giờ nhà tôi đó thì con vợ nhỏ ở, quần áo tôi vợ nhỏ mặc, rồi tài sản vòng vàng của tôi con vợ nhỏ nó đeo, thì tôi mỗi một ngày đó tôi thấy được cái cảnh đó, tại vì tôi là ma mà tôi thấy được cảnh đó, nhưng mà tôi chưa đủ lực để về cái nhà đó, tại vì tôi còn yếu lắm. Tôi về tới đó nội tôi gặp ông thần hoàng thổ địa con đất, là họ không cho tôi vô rồi ha. Tôi ở đây rồi mỗi một ngày đó cái tâm sân của tôi đó, tôi tu mà tôi nghe này, tâm sân của tôi đó thì thay gì á, càng ngày tôi càng lớn cái tâm sân tôi, lúc đầu á tôi mới chết cái tâm thương, tôi thương con, tôi thương chồng, cái tâm ái tôi nó nhiều quá mà cái tâm sân tôi nhiều. Khi mà ổn định rồi cái tâm, hồi xưa tôi thương con 10 mà tôi chỉ giận chồng giận ít thôi, lần lần tôi ghen, cái tâm ghen nhiều, mà ghen nhiều ghen nhiều ghen nhiều, tới một ngày mà 49 ngày mà tôi đủ cái lửa ghen á mà nó sân lên á, đùng một cái á tôi đi về thành cõi Atula, là lúc đó về tôi mới quậy mấy cái bà vợ nhỏ, hiểu chưa, hiểu chưa. Thành ra đúng 49 ngày mà tôi nổi sân đủ nha, để mà tôi về cái cõi đó, tại tôi chết quạnh tử mà tôi chưa đủ, thay vì tôi phải sống tới 80 tuổi mà hôm nay tôi mới 20 tuổi, tôi có thai hoài tử cung tôi chết. Và tôi trong mỗi tuần thách đó vậy quý vị cầu tụng á, nếu mà tôi là cái người tu hành mà ông hòa thượng tụng tôi hiểu được á, thì hồi sau này kêu tụng gì nó biểu tụng cái bài tống tháng. Ồ ông hòa thượng là sao vậy, nó thật ra đó hòa thượng đừng có tụng những cái gì mà cao siêu tụi tôi không hiểu đâu, mà cái bài tống tán á nó hay lắm, từ đó mới đưa vô tống tán. Cuộc hồng trần xây dần quá ngán, kiếp phù sinh tụ tán mấy lâm hồi, người đời có biết chăng ngôi thân này, tuy có rồi lại không, phải không. Chiêm bao cho thấy cái lùn mơ màng trên một cái nồng, khi nào vợ vợ chồng chồng ha, mà bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài rồi, nó có những cái câu là vong hồn ơi hỡi vong hồn, cuộc đời nay bể nay cồn, tỉnh chưa tỉnh rồi một giấc say xưa, hãy mau niệm Phật mà đưa hồn về. Thấy chưa? hầu về cực lạc nước kia cho xa hang quỷ và liệt kiết ma. Thì chính con ma nó nói với hòa thượng tôi, nó nói là tụng cái bài nó đi, nên từ nay nó đừng có tụng những cái gì cao siêu quá, kinh Bát Nhã tụi tôi không có hiểu, tụi tôi là những cái người chưa bao giờ Phật tử, chúng tôi mới hết phước, tụi tôi mới chức quan. Hòa thượng tụng những kinh Bát Nhã, hòa thượng tụng những cái chú đại bi, tôi đâu có hiểu gì tiếng Phạn. Hòa thượng tụng làm ơn cái chú bài tống tán trong đó, thì từ đó mới đưa cái nghi thức tống tán vào để tụng đó quý vị. Quý vị đồng ý không? Hồi nãy tại sao sao hồi nãy đó, đúng là thầy nguyện hương á, thầy có nguyện cho mấy người này đừng có đam mê. Họ nói là khi mới chết xong á, họ mê lắm, họ mê cái sắc đẹp họ lắm, họ cứ trú về đó. Rồi khi đó mới nói tiếp với vấn đề này. Rồi khi hòa thượng hỏi như vậy, cái thời đó không có thiêu nha, cái thời mà tôi còn nhỏ, 18 là chung hết 18, quý vị có tin không? Cái thời trước 75 á, cái thời sau mấy á, không có, thì họ không có nói gì về thiêu. Sau cùng có những hòa thượng thiêu, chỉ có những chư tăng á là mới có những người thiêu thôi, chứ đa số đó là người đời Phật tử đều là chôn. Thì hỏi như vậy đó, lúc đó đó là ông sư thúc tôi, ông nói bây giờ quý vị cũng tin nè, quý vị nói luôn cho mấy cái vị chư tăng này nghe đi, thiêu làm sao, thiêu nó có lợi thế nào. Thiêu đó làm cho cái vong hồn người ta bám vào cái mã nhiều hơn. Rồi sao, khi mà ta ra đó mà ta chưa được đủ phước để người ta đọa làm trâu làm bò làm heo, nó kêu là cái loại mà nhân phi nhân đó, loại là ma đó. Sau 49 ngày mà họ không đủ phước đi về làm người, họ không đủ ác để đi xuống làm, nghĩa là ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, mà họ cứ lơ mơ ở ngò mã thì họ sống như vậy. Có khi quý vị biết có những ngôi nhà mà ở bên Âu Châu mà có những con ma sống 400 năm có không quý vị? Hả? Có những ngôi nhà mà người ta mua vào ở bên Mỹ này mà thổ dân da đỏ nó chết rồi mà mấy ông thầy lại cúng á, là nhập lên rồi nói là chúng tôi là thổ dân da đỏ đó quý vị, tức là cả ngàn năm rồi họ vẫn chưa siêu. Thì khi họ ở như vậy, tôi nói thí dụ nhất là những Phật tử thời bên Mỹ này, quý vị mà có thân nhân chôn á, rồi quý vị bỏ qua một phế mà nó đau khổ cho người ta dữ lắm. Rồi quan không? Tới ngày thanh minh á, mình á, con ma mà có mã đó, thì có bà con lại thăm người ta làm mã, người ta cúng, rồi ta đem đồ tới nước thầy lại tụng kinh, rồi người ta làm cỏ sạch sẽ. Còn con cháu ở nước ngoài đó, rồi có những người dịch cộng không cho về, có những người không về được á, rồi cái mã lên cỏ, lên mèo, lên này kia, rồi bỏ quan bỏ phế, rồi quý vị có tuổi không quý vị? Rất là tuổi. Quý vị rất là tuổi lắm. Thì tuổi rồi sao? Rồi khi đó họ, những người mà chấp ngã, họ cứ bám theo cái thanh tứ đại của họ đó, dù là nó thành bộ xương rồi. Rồi có những cái cây á, nó đâm vào. Có những cái cây á, những cái mã mà nó nằm tốt đó, đất lành á, rồi con cháu lâu lâu về lại là tập mà chấp mã, nhất là những ngôi mã mà bị, những ngôi mã mà được dời đi để mà coi như cải tán đó, quý vị bỏ vô cốt á thì rất là lợi trong vấn đề này. Khi đó quý vị nếu mà con cháu toàn bộ ở Hoa Kỳ, quý vị bỏ vào hũ cốt, quý vị đem qua đây cái ngôi chùa nào quý vị thường lui tới, rồi họ được một cái vị sư, khi đem cái ngôi sư cốt nó về đó, vị sư nó phải khai thị nó, đây bây giờ mấy chục năm rồi bám theo cái xác thúi này, bây giờ cái hình đẹp nhất, lựa cái hình nào đẹp nhất của người đó còn sống. Ông thầy nó mới nói thế này, thầy mới nói cái hình này đẹp nhất là con đừng có bám vào cái đó nữa, hũ cốt con đây nó còn là cái đống xương, cái hình này rất là đẹp, con nên theo cái hình này, con gá vào đó để mà con nghe kinh nghe kệ rồi khai giảng cho người đó. Thì người đó thấy mấy chục năm nay rồi, gần con gần cháu, rồi con cháu vô họ phải tu liền đâu, họ đến họ nghe như quý vị, đầu tiên họ đến chùa, như những đứa này đến chùa là do chồng chết, rồi đến chùa rồi ngày ngày qua ngày họ nghe kinh nghe kệ rồi nghe pháp như thầy giảng thì người âm họ vẫn nghe, họ nghe riết rồi từ từ cái họ mới chịu mặc áo tràng, rồi họ mặc áo tràng rồi cái họ mới chịu, nghĩa là coi như là quy y, rồi họ mới chịu tu, là lúc đó họ mới đi đầu thai. Thì như vậy quý vị để cốt cho cha mẹ quý vị, tại sao có người nói cái mã sạc làm ăn không được, họ ông bà không siêu rồi thấy con cháu mình á coi như là làm việc cứ bỏ xe mua 40,000 đi quýnh bài, đi kéo máy, đi chơi chỗ này kia mà cái mã không dám bỏ ra ngàn, ông bà quở, mà ông bà quở mình thì sao, ông bà quở thì mình trộn đức, có hiểu thầy nói không? Ông bà còn sống mà quý vị có hiếu thì cũng có phước, mà ông bà chết để cho ông bà giận có tổn đức không quý vị? Để cha mẹ giận có tổn đức không? Quý vị tổn đức thì quý vị làm ăn không được, chứ không có gì hết. Thì nó sửa cái mã xong ông bà vui, cũng như quý vị cắt cái nhà cho cha mẹ quý vị ở, quý vị được phước không? Được không? Bây giờ cha mẹ đang ở vậy, hôm lát đó quý vị cắt cho cái nhà trúng số, quý vị làm ăn được trúng về, thì quý vị được phước không? Được phước. Mà quý vị để cho cha mẹ quý vị, nghĩa là nhất là giờ chỉ cộng với cái đuổi chỗ này đuổi chỗ kia đó, họ lang thang lâm thông đó mà không có làm lễ đưa họ về đó. Tôi nói từ nay cho quý vị nghe, tôi lật trong mật tông tôi mới thấy rõ, Một cái người mà càng trẻ bao nhiêu đó, mà càng để tài sản lại bao nhiêu đó, cái người đó khó siêu lắm. Khó siêu lắm. Không phải họ muốn vô chùa đâu. Tôi nói cho quý vị nghe, ở đây quý vị còn sống nè, hả? Cộng đồng người Việt chúng ta tại ở vùng mà ở Seattle này bao nhiêu người quý vị, hả? Cái tỷ lệ mình mấy chục ngàn dân người Việt đúng không quý vị? Hả không? Mà quý vị nhớ coi, ở đây cho tổng cộng tôi cho 10 ngôi chùa đi, chùa Cổ Lâm, chùa Việt Nam, chùa Vạn Hạnh, chùa Tầm Nguyên, chùa Việt Nam, chùa Thiền, chùa Dược Sư, chùa Văn Hoa, chùa Thầy Huệ Minh, chùa Địa Tạng, rồi chùa rồi nói rồi rồi Phước Hoa Đạo Tràng, Pháp Hoa gì đó của mạt mé mẹ con. Thì như vậy là hai vị sư người bên Minh Long Quang thì cho tổng cộng là tôi cho là 12 ngôi chùa ha. Bây giờ thêm thầy Giác Thuận nữa 12-13 ngôi, thì mỗi một chùa như vậy tôi cho có 100 Phật tử ruột thôi chứ không có nhiều, 100 Phật tử ruột thôi đúng không? Thì cộng là khoảng có 1000 mấy, mà trong tỷ lệ là mấy chục ngàn, 30 ngàn người Việt ở vùng này, thì như vậy cái số lượng đến chùa nhiều hay là cái số lượng đi ở ngoài đời nhiều quý vị? Thì tu ma nó cũng vậy. Không phải quý vị, quý vị thấy à, có phải là ba má quý vị dẫn con quý vị vô rồi, nhất là con dự quán nó có con dự đế cũng có con, chỗ nó quy y rồi phải không con? Có pháp danh chưa? Có, con có phải quy y chưa? Nhưng mà đi chùa do tụi con phút xong à, phải không? Hả? Đó, nhất là những cái ông xã mà không có thích đạo nhưng mà vì nể bà xã dẫn đi vô quy y, rồi quy y rồi á, rồi mà ép mới đi, phải không quý vị? Thành ra quý vị tưởng đưa vô chùa đặt cái bài vị ông thầy sẽ nói cho ở chùa, không ở đâu, ma nó không chịu ở, nó không có gì vui hết á, phải không quý vị? Thành ra nhiệm vụ trong kinh mà Mật Tông nói là vị thầy đó phải làm sao cho họ thấy có vui. Cái đầu tiên mà cho họ vui đó là mỗi tuần phải cúng kiến cho họ những người mà ấy họ ăn vô đàng hoàng, cúng cho đàng hoàng. À, mà khi cúng á, ông nói rõ thẳng lắm, ông sư bác tôi ông nói đó, cúng á mà cái tâm mình nghĩ cái gì đó, cái người mà đứng chủ lễ nghĩ cái gì là cái người đã ăn cái đó. À, đang cúng như vậy đó mà tôi cái tâm tôi nghĩ tới cái gì á là nó ăn cái đó. Cái sự thật này có một trai đàn chỉnh tế ở tại California, tôi không nói tên, mà ni sư nguyên thiện là cái ni sư mà thỉnh tôi qua chùa An Lạc ở bên Indiana đó, cổ nói cổ mời một cái vị thầy trai đàn dược sư, trai đàn chỉnh tế là phải mời thầy người quét, và cái ông chủ đàn mà ngồi thầm Địa Tạng đó, bữa đó ông chạy vô ông ngồi đàn, nhưng mà khi mà đệ tử ông đưa lên đó thì cái chìa khóa xe với chìa khóa chùa, chìa khóa mà để đựng tiền bạc chìa khóa ổng á ở chùa đó, thằng đó nó lại chạy đi rồi nó làm mất cái xe nào ông không biết. Thành ra khi mà ổng ngồi trên ổng đàn ổng cứ nghĩ sao chìa khóa mất hoài à. Thành ra lúc mà vừa cúng xong á, một tuần lễ xong mà cái chìa khóa tìm không ra, cái ông thầy mà chủ đàn cứ nghĩ cái sao chìa khóa mất chết rồi, xếp đi bát giấy tờ rồi đủ thứ giấy tờ quan trọng á. Chút xíu sau khi cúng xong á, có người đặt đồng về nói tụi con năm nay ông thầy chủ tế ông cúng toàn là chìa khóa phòng ăn không được. Và chính cái ông thầy đó, tôi nói cái này lên để cho có sự xác nhận của ni sư nguyên thiện, cô sẽ nghe cái băng này. Và cô Từ Hương biết cái chuyện đó, cô Từ Hương mà lên chuyên qua đó là đệ tử của ni sư nguyên thiện biết. Và chính ông thầy đó sau đó về là mộng ông quảng quá, và ông phải lần sau ông sẽ bỏ tiền bỏ công ra ông để làm đền lại. Dạ, tại ông nói sorry là kỳ đó bị mất xong chìa khóa mà viên tượng tìm không ra, ông cứ vô ngồi đàn mà cứ nghĩ xong chìa khóa không. Thành ra người ta cúng đầy đủ băng cao cổ đầy cả 500-600 người đem đồ lại cúng, vậy mà tất cả vong linh nó đều ăn không được. Thành cái đầu tiên mà cái vị thầy đó mà muốn cho cái vong linh nó ăn á là phải có cái tâm từ bi thương người đó, và phải đặt người đó vào hoàn cảnh đó. Cũng như bây giờ tôi mời quý vị xuống ăn mà cái tâm tôi nói ăn chưa, hả, ăn rồi thôi chứ đi chỗ khác chơi để thầy ăn, là cũng mời tiếng mà mời lơi nó khác. Còn mời tụi con vô đi ăn, có gì ăn với thầy, ngồi ăn chung, quý hiểu thầy nói không, thì quý vị mới ăn. Thì cái người chết là cũng vậy, mà họ còn đọc được tư tưởng của ông thầy hơn nữa. Do đó cái người âm họ đến chùa, cái hình ảnh họ trụ vào đó, là ông thầy phải nói à, hồi cái thân xác của con bây giờ đó nằm ở trong phòng lạnh đó, nó xấu quá hả, nó tái mét hả, nhìn cái hình này đẹp trai không, phải không? Thầy mới nói cái hình này mang kiếm đẹp trai, thành ra gái mê quá chừng, phải không? Thật ra bây giờ vô đây đi, phải không? Ông này có số đào hoa, có phải chồng con là đào hoa không? Con gì nè? Đào hoa không? Ông đào hoa thì bây giờ con ở vô đây đi, trong chùa thầy có nhiều cô đẹp gái lắm, phải không? Mình nói vậy ông khoái, không? Đó, ông vô đây rồi con họ lợi qua cái họ họ xá một cái không làm được gì nhưng mà khen anh này đẹp trai quá phải không, chết uổng quá nhiều đó cũng vui rồi. Còn ở trong cái nhà xác nó lạnh lẽo rồi vài bữa mà chôn nó trời ơi nó lạnh quá rồi. Ở dưới đồ nó sình nó thúi lên, mình giảm vậy cái họ theo họ vô, họ vô là họ thấy hành tình á. Hàng tuần sẽ có những cái người nhưng mà rốt cuộc nếu mà ổng mà tôi mà có nói chuyện được nó trời ơi điện tử thầy còn đọc không phải không, thành ra mình làm cho họ có cái niềm vui họ đến chùa trước là dùng dục câu dắt họ, ví dụ đây vui lắm nghe pháp tụng kinh ăn uống chơi rồi từ từ con mỗi tuần nó lên vợ con, còn nó ở ngoài nghĩa trang nó đâu có lên hoài đâu thấy không, vợ con giờ nó tối giờ cái tâm nó hướng nè, tâm ổng hướng về nhỏ này nè thấy không cưng nè, rồi lên đây vợ mỗi tối lên tụng kinh bây giờ tụng kinh rồi vào bữa ra nhà hoàng làm lễ thì kia rồi sau đó rút dông về đây ở thì tụng kinh họ hiểu được. Thành ra hồi đó thầy coi thường cái bài tống tán lắm, nhưng mà sau khi đọc lại cái phẩm bằng tông này tụng cái kinh gì ở quốc độ nào không biết, mà làm sao cái bài kinh đó nó ngắn gọn mà nó làm cho người ta giác ngộ cái vô thường, giác ngộ được cái thân tứ đại này là hư huyễn, giác ngộ được cõi Phật niệm Phật. Bởi vậy vong hồn ơi hỡi vong hồn, cuộc đời nay tỉnh, nay biển mai còn tỉnh chưa? Tỉnh rồi một giấc say xưa, hãy mau niệm Phật mà đưa hồn về. Hay không? Thì trong đó nó nói về ngày nào vợ vợ chồng chồng, ngày nào cháu cháu con ha, rồi thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dỗ cũng chung một gò. Thì từ đó nó mới thấy nó giác ngộ. Thành ra cái bài kinh nào trong kinh Phật nói không, bên mặt tông ngài nói chỉ có cái vị sư Tây Tạng họ mới làm cái lễ rất là đàng hoàng. Sư Tây Tạng họ chết họ ra họ khai thị cho người chết giống như người sống nha quý vị ha. Thành ra các vị Đạt Lai Lạt Ma, các vị mà Lạt Ma giáo bên Tây Tạng họ dịch cái bộ kinh Kim Cang Thừa họ làm lễ rất là hay, còn chúng ta đó chúng ta không có nắm được cái phần đó mà chúng ta làm những cái cỡ như cái ông này nè, cả đời á ổng đâu có đi chùa, rồi ổng bố in nó làm chủ nhật là được phay gì mấy đốt bồ phải không, đốt bồ phải không, rồi bệnh này được một đồng bán thành ra đồng sáu ha, phải không, rồi tiền bệnh ổng quá chừng ổng làm 22 năm benefit đầy đủ phải không, nghỉ ủ quá đi rồi, nhưng bây giờ tôi nói con bây giờ con hết làm Boeing rồi phải không, chứ bây giờ con đi vô đó con càng buồn thêm, bây giờ thẻ con đâu có bấm thẻ nữa phải không, con vô đó làm chi, bây giờ bữa ổng vô bên ổng cũng vô đây vui hơn phải không, vô đó bây giờ con vô đó con không một là một đồng cũng không được gì hết rồi, mà cũng không ai trả lương con hết rồi, benefit chết rồi. Đến đây nghe pháp nghe chùa giá vào cái hình mình còn đẹp trai nè, mang kiến nè, tướng ngon lành không, rồi đến đây nè thứ nhất á được gặp vợ, thứ hai được nhìn mấy người đẹp vô chùa nữa phải không, đó rồi á mình giảng kinh cho ông nghe thì từ từ họ thấm, mà khi họ thấm được rồi đó họ đi rất là lẹ à. Thành ra cái vong ở mau hay chậm là do cái vị thầy có thể khai thị họ được hay không, nhất thiết di tâm tạo. Còn cái cảnh mà họ khổ nha, bây giờ không khai thị nha, bài vài bữa bà này bà lãnh cái tiền pension của ổng, bà lãnh cái tiền này tiền kia của ổng, rồi á nhà của ổng á thì dưỡng ở, con ổng thì dưỡng sai, vợ ổng thì dưỡng xài, phải ổng giận không, ổng giận cái gì nữa, ổng giận kiểu đó thì trong sau 49 ngày ông thầy không khai thị đó thì ông trở thành Atula liền phải không, đó thành ra cái đầu tiên là mình phải nói cho ổng vợ con bây giờ bơ vơ, con chưa để một cái will nào hết, cái đầu tiên là con phải phù hộ cho vợ con làm sao cho nó được hưởng mọi quyền lợi, rồi làm sao cho con của con có tiền để mà nó lên trên người thấy không, rồi có những cái dâm đó cho quý vị biết không, hòa thượng ổng cúng từ hồi mà cái chùa mới thành lập tới năm mà 30 năm sau hòa thượng cúng rồi cái hỏi ông sư thúc ổng khi cúng ổng mà ổng cười, hỏi sao cười, ông kiểu cười là có vấn đề, ổng nói cái bà này đấu siêu, nói ổng tin hả, ổng tin á thì bữa nay tôi nói tại ổng thấy được ổng không ai dặn ổng được, thì ổng nói chờ bữa nào có người nào họ có rồi tôi kêu cái bà đó là cái bà tổng gì đó bà nhập vô đi, thì 3-4 kỳ sau đó kêu cái người đó nhập vô hỏi sao vậy, hỏi sao không siêu vậy, tại sao bà tưởng tụng biết bao nhiêu năm này không siêu, mới nói không phải không siêu mà bây giờ đó bà biết là thầy biết không, hồi con chết đó, thằng con trẻ út đó, nó mới 7 tuổi đó, rồi á con nó tới 7 đứa con rồi ruộng cò bay thẳng cánh, rồi con phải ở con chờ coi chồng con ông tổng ông chia tài sản có điều không, rồi con chờ cho thằng trẻ út nó lấy vợ đã, con nó nên gia nên thất rồi con mới xong bổn phận làm mẹ, Hồi đó tôi không có tin cái này, nhưng mà sau khi đó, ông đã coi về cái bà Phan Thị Bích Hằng đó, có những hương linh họ không có siêu, vì họ thấy con cháu họ chưa có đinh bổn phận thì họ cứ bám víu, họ không chịu đi, vì họ ở hoài đó. Rồi có những cái hương linh họ nặng vào cái bằng cấp của con cháu chưa học thành tài họ không chịu đi. Còn cỡ Diệu Trung hả, mà sau này Phật Di Đà rước chưa đi đâu. Trời ơi, đi mà nói cái thiện đi thôi. Tôi nói cho quý vị nghe nè, có những cái đám, rồi sau này, tức là sau này Việt Cộng vào rồi đó, thì ông Sư Thúc tôi ông cũng còn sống, ông mới chết sau này thôi, hòa thượng tôi cũng chết rồi. Thì bắt đầu có những cái phong trào mà ở cái An Dưỡng Địa, nó có lò thiêu, quý vị biết không? An Dưỡng Địa có lò thiêu của Phật giáo. Thì có những người đó họ sống, họ di chúc đàng hoàng thiêu, ngon lành lắm. Mà thiêu xong rồi đó, thì lúc mà ra mà để tụng kinh ở trong cái lò thiêu đó, thì ông Sư Thúc của tôi đó, ông đứng ông cười không à. Ông cười là biết có chuyện là khi tụng xong, hòa thượng hỏi sao nó nóng quá, nó la làng cả. Ông hòa thượng hỏi tại sao nó di chúc thiêu mà ông ấy. Nó nói đó là nó nói cái miệng, nó làm chảnh. Nhưng mà cái miệng nó, cũng như có đứa nó nói nó không tham tiền. Phải không? Nó nói nó không tham tiền. Mà thử coi, nó đeo cái hộp sò mà rớt cái hộp ra nó kiếm không? Nó kiếm điên, kiếm đảo, nó lẫn quấn, nó vấn liền. À, nói không tham tiền mà không thử gì, vô tôi bắt quan trai này ngồi đây nè. Chẳng hạn như cái bà mà Trung Thọ Tường này nè, bà trong sách bà có đó cái hộp sòn đó, mà bà bỏ trong sách, mà bà ngồi gần cái con Diệu Quán là mặc cái áo, nghĩa là áo sa di, bà sư bà nó cũng sợ gần chết chứ cũng phải giấu nhét nhét vô cho nên không để lên, phải không? Tức là cái tâm mình á, nó nói một đường nhưng mà không có làm, mà họ vẫn, tại sao họ còn chấp ngã? Tức là lúc đó đó là ông Sư Thúc của tôi nói đó, họ chưa kiến tánh, tức là họ nói một đường mà họ làm ngã. Khi nào mà họ kiến tánh, họ giác ngộ thật rõ, khi nào á là lúc đó hòa thượng không hỏi làm sao, ông nói sao ông nói tôi nghi quá, tại vì nó di chúc nó biểu tôi làm lễ là trà tì thiêu, tôi đi thiêu, mà cái bà đó một bà sư cô ở trong chùa chuyên môn lấy chuông á, mà khi mà đốt ông nào nóng quá rồi bắt đầu đốt xong ông trời bà điên, bà la, bà nóng, bà điên đảo này này nè, hỏi sao thấy bà cái ngọn lửa mình đốt lên là bà đứng trên nó, bà lóng, bà la là bà khóc trong á, thì lúc đó đó mới khai thị cho bà, tức là cái miệng á thì nói vậy là cho ngon, là đi thiêu cho sạch sẽ, nhưng mà cái tâm còn chấp ngã lắm. Bây giờ tôi nói thí dụ cho muốn biết hay vậy không á, cái người đó mà có không là đầu tiên họ phải buông được cái đầu tiên á, là có những người quý vị biết không, chết rồi đó, rồi cái họ nói rất là đơn giản, tôi chết có gì cho đó. Có một cái ông mà cũng trong chùa Phật tử của tôi hồi trước 75 á, ổng di chúc là ổng chết hồi đó cái kiến mát á, là ổng là dân pilot, kiến pilot, quý vị biết không, kiến pilot. Rồi nhẫn của phá bay nó có cái nhẫn, mới không quân nó phá bay nó có cái nhẫn. Rồi cái gì ổng di chúc ổng cho người ta hết, ổng cho nha. Nhưng mà rồi á, khi mà chết rồi đó, ổng về ổng báo mộng, ổng báo mộng với mẹ ổng bắt phải đòi lại cái đó, đòi cái kính pilot, đòi cái giết ba ke, đòi cái đồng hồ sycophile, rồi đòi lại những cái gì hết rồi đó. Nhưng mà trong khi cái ông đó còn sống rất là ngon, ổng lại di chúc á là thiêu. Tới hồi ổng chết rồi đem đi thiêu thì ông Sư Thúc tụi ổng cười, ổng nói cái thằng này nó chỉ có nước nó chết mà thiệt. Mà sau khi thiêu là ổng khóc quá chừng, ổng khổ, ổng đập đồng về, ổng khóc, ổng nóng. Thì khi đó ông bà thượng tôi mới kêu ổng khai thị, ổng nói à tại sao con nóng, hỏi với cái người đồng lúc trực tiếp vô đó, nhập vô một cái người mà có yếu vía đó, hỏi tại sao vậy. Ổng nói con nóng là cái thân con đã không cảm giác nữa, tại vì thầy ơi, con nói cho thầy nghe, nói cho hòa thượng nghe, bây giờ cái hòa thượng có đứa con không, hòa thượng không, tôi không có con, hòa thượng bây giờ tôi nói hòa thượng kiếm người nào mà có con bán thì kiếm một cái ông kia là ổng bán thế đi tu. Thì tôi hỏi cái gì bây giờ này, Diệu Trung nè, Diệu Trung á là đi tu rồi, Diệu Trung có đứa con và có đứa cháu ngoại, ok, bây giờ á đứa cháu ngoại Diệu Trung á nó xuống dưới nó lụi hụi ở dưới cái lò mà nấu phở dưới á, Diệu Trung lo nghe pháp trên này, đùng một cái đó nó bực sao ra mà xì đi, nó phỏng phỏng con nhỏ, con lì của cô đó, con nhỏ gì, con gì,
anh chị
Nam lì, cô có nóng không, cô phỏng liền hả, tại vì cái ngã của mình đặt lên đứa con, nếu mà con có người khác, con của cái cô gì thì mình không nóng, cháu ngoại người đó mình không nóng, đúng không quý vị, cháu ngoại của bà Diệu Nguyện thì mặc kệ nó, phải không, cháu ngoại của ông Tâm kệ nó, con của Diệu Quán, nhưng mà cháu ngoại của mình á mà nó bị phỏng mình nóng không, mình nóng, con mình bị phỏng mình nóng không, con mình bị lửa đốt mình nóng không. Thì cái ông nói đó, hòa thượng biết không, Tại vì con thấy cái thân con ngày thường mà giờ tự nhiên nó đốt, nó cháy rồi, nó trong rồi mở, nó chảy ra, con nóng quá, nóng ruột quá. Cái nóng này là cái nóng vô cái tâm nóng. Hiểu chưa? Quý vị hiểu thầy nói không? Thì từ chỗ đó, hòa thượng bữa đó, ông lên ông sai về pháp, ông nói nhất thiết di tâm tạo. Muốn, nếu muốn biết rõ ba đời chư Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết di tâm tạo. Như thầy, ông mới giảng, ông nói tại sao mà nóng, tại con chắc ngã. Thì như vậy những người nào mà còn quý tiền, quý bạc, quý con, quý cháu, đừng có làm chảnh di chút mà thiêu. Tôi nói rõ, thiêu quý vị sẽ nóng, vì quý vị còn chắc ngã đó. Cái hột sòn á là vật hoài thân, mà quý vị mất quý vị còn đi kiếm không? Huống gì cái thân này hả? Cái thân này nó theo mình từ khi lọt lòng mẹ cho tới lúc bây giờ hả? Nó quý đến lắm. Bởi vì một cái vị Đạt Lai Lạt Ma ngài nói thế này: con là trở lại, tôi coi trong cái bộ đó, tôi trở lại đây là lần thứ 8, Đạt Ma là đời thứ 8 của Tây Tạng, bây giờ ngài là thứ 14 rồi. Mà khi mà ngài đi vô trong cái hầm mà để ốp xác những cái vị là Đạt Ma mà khi chết rồi nó tái sinh, cái hổ ốp để dành đó, mà khi ổng đi ngang qua cái xác đó, ổng nhìn được cái xác ổng, ổng tự nhiên vẫn có cái sự xúc động, dù là ổng một vị thánh tăng đó quý vị. Nhìn cái xác cũ của mình á, vẫn có cái sự xúc động. Để một hàng loạt cái hòn ốc thuốc mà để đắp vàng vậy đó, ổng đi ngang qua là tự nhiên ổng nhớ đó là xác của ổng, và ổng có cái sự xúc động. Thì cái chấp ngã của mình nó ghê gớm lắm. Thành ra hồi đó tôi cứ tưởng mấy người nào mà coi như hồi tôi chưa đọc trong cái mật tâm tới cái phần này, rồi chưa nghiên cứu rồi, tôi không có nghe, rồi tôi còn bê lại với bà Phan, thì biết thằng bà cũng nói có những người đốt bị nóng là làng á, mà mấy cái người đó là dưới di chúc đó. Bà đó là một cái bà diệt cộng luôn, bà đó là quen với bà Phan Thị Bích Thằng, là bà quen gì với ông Phạm Nhân Đồng là tiếng Việt đó. Đó, dân mà diệt cộng rồi kia bây giờ nó tin tưởng với đạo Phật luôn á. À, nó nói là khi mà vô chùa đó tụng kinh, nó cái từ trường của đại chúng nó khác, cái từ trường tôi nói cho quý vị nghe. Khi quý vị mà tụng kinh một mình quý vị ở nhà, nó quý vị đọc kinh, nó quý vị đọc kinh Đại Bát Niết Bàn, quý vị thấy chán không? Có không quý vị? Khô khan. Nhưng mà tụng mà mấy chục người nó khác liền. Còn một thời cầu siêu á, mà tụng á chừng 20 người trở lên, cái lực nó khác. Cái lực nó khác. Mà tụng một người cái lực nó khác. À, tôi nói cho quý vị nghe. Thành ra có những người á mà họ cái miệng á thì tu, mà cái tâm không tu á, đừng có làm chảnh di chúc mà đốt á, hồi nó nóng. Nó nóng không phải là nóng cái thân quý vị, mà nóng vô cái chất ngã của quý vị mà quý vị nóng. À, quý vị á, khi nào mà quý vị đạt tới cái trình độ mà thấy cháu nội bị lửa đốt mà quý vị không nóng ruột á, lúc đó quý vị mới đốt. Tôi nói rõ cho quý vị, trong mặt tâm nó nói rõ. Nếu không lúc đó quý vị nổi sân á, quý vị đi về cảnh giới xấu liền. Nhưng mà thật sự á, nếu mà lỡ đốt nóng rồi phải có cái vị thầy vài bữa thì dự trung mà cái gì chút đó, tụi nó nóng nóng nha con, đừng có nóng, bỏ ái thì con nói thì khi mà khai thị như vậy, những cái đám sau đó thì nói là tỉnh và thượng tỉnh liệu đó, đừng chấp ngã nữa, cái đó không phải của con nữa. À, cái đó chỉ là con đau khổ vô cái chấp ngã thì người đó mới hết được. Còn nếu mà không khai thị kiểu này nha, đốt là nóng liền. Bây giờ cái quý vị, bây giờ quý vị ngồi đây vậy mà ra thấy cái xe quý vị cháy á, mà quý vị đừng có nóng ruột á, cái xe mà nó cháy phật lên á, cái xe Lexus, cái xe Mercedes mà đừng có nóng ruột á, thì nên thiêu. Tại cái xe đó là vật ngoài thân mà còn nóng, huống gì là cái thân này. Tại lúc đó nó theo mình mấy chục năm rồi, quý hiểu thầy nói không? Đó, thành ra rồi nó có những cái về tài sản, về cái luyến ái, mà cái khổ nhất của các bà mà không siêu đó, là ông sư bác tôi nói đó, ông sư thúc tôi nói đó, là do cái ông chồng mà có vợ nhỏ, mấy bà không siêu được, dứt khoát không siêu được. Cái đó là cái mà cộng trừ nhân chia đó, là mà trong khi đó đó, đàn ông á mà vợ có ngoại tình vậy đó mà họ siêu. À, khai thị họ nghe. Hả? Không phải đàn ông á, tại vì hồi đó cái kinh nghiệm á, đàn ông á mà vợ ngoại tình gì đó, họ hay là vợ có chồng khác đó, họ siêu, khai thị họ nghe. Mà đàn bà lại là khó nghe hơn, tôi không biết đó tại sao. Hả? Để cô hỏi cô, bữa nào cô lên làm bà sư cô là cái đây cô đem chuyện làm của cô ra cô khai thị. Đàn bà đó không siêu được, họ cứ ái nặng hơn đàn ông.
Bởi vì đàn bà nó có cái lòng sinh thần nhiều hơn, bị thần
đó. Sao vậy?
Con phản đối, bởi vì đàn bà nó tùy, không có ai giống ai hết.
Giống như con là không.
Không
có sân hận. Không có nha nè, nhưng mà hồi đó đó chồng bả trung tá, ổng có bồ. Cái bả bả dụ về. Cái bả cho ở chung nhà mà bả tối ổng đi, đừng nghe, bả đi tiểu. Ổng đi tiểu thì bả cầm cái súng ổng rồi. bà tưởng là đi vô phòng con bây giờ nhỏ, mà bà nói mai ổng đi trở lại, ổng trở lại bà nói bà lên đạm bà còn chút bà bắn ổng rồi, bà nói mai thôi bác trai này trở về bà hiền vậy đó.
Bây giờ khác
có không, hồi đó bà nói thì đó, tại cô kể với tôi không có nói với ai mà tôi nói trên mạng nghe, tôi tránh tôi vậy không nói cho, không có nói cho bà Tám nghe, nhưng mà nói cho trên mạng nghe.
Bà thầy, nếu mà trường hợp như mà như thầy nói hồi nãy, thì trường hợp như là ví dụ như con thấy, nhưng mà ví dụ trường hợp như một người tu thì hàng ngày mình nghĩ tới những lời cũng như chân lý Phật nói là coi như có sanh thì phải có diệt, thì mình coi mình học học những cái đó đó là vô thường vô ngã, thì mình học hàng ngày duyên luyện như vậy thì chân này phải chết, chứ chết thì đương nhiên là mình phải học những cái đó rồi mình sắp xếp cho mình cứ là hàng ngày mình bớt đi cái ngã, bớt đi cái ngã, thì cái ngày mà con chết thì cũng đốt đốt chứ đâu có sao đâu.
Thì đỡ vậy luôn tập, mình nói vậy chứ mà cháu té vẫn đau, cháu phỏng vẫn nóng này. Cô cũng biết mà, đồ giả hết á.
Dạ,
thì... nói thì dễ lắm đó. Ha. À, nói thì dễ lắm đó, nhưng mà bây giờ đó cô thử bữa nào cô bỏ thử 10.000 coi nó có đứt ruột không đã.
Nhưng mà con thấy con đã từ từ
à, bỏ thử 10.000 rồi, bữa nào bỏ 10.000 được rồi bỏ lên 20.000 rồi bỏ tới 30.000, mà khi nào bỏ tới 1.000.000 được đó là lúc đó mới ngon nè. Lấy cái microphone nè, nói chuyện cho mà nghe. Con nói tiếng Quảng rồi người ta còn nghe rõ nè. À, cháu khép đứng đây, đứng đây, đứng đây.
Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, kính Phật Sư Phụ và tất cả quý đại chúng. Thì tôi đã đi hồ niệm rất nhiều rồi lắm, rất là nhiều, bao nhiêu năm, mười mấy năm ở tại Chùa Diệu Sơn. Vấn đề tâm linh á, thì tôi nói rõ ràng, trong khi á, tôi đi một số người á, được giải thoát, mà số người á, họ theo cái xác á, giữ cái xác, từ nhà hoàng cho đến cái chỗ thiêu. Thiêu đó ta giữ xác á, khi mà tất cả quý thầy niệm Phật A Di Đà và tụng kinh tán và ta không, cứ giữ đó ta không đi. Tới khi mà Đức Phật A Di Đà mà đưa ánh sáng xuống mà đưa tất cả xuống, không họ không cũng không chịu đi. Tính cái làm ánh hương tôi cũng vậy, khi mà niệm nhất niệm Phật kinh khủng luôn, không tham đi. Mà đến khi về chùa, khai thị đi về chùa, về chùa ở tại chùa cũng không tu nữa. Mà có một người nữa là cái người đó là chồng người bạn của tôi, cũng mà khi mà vô trong nhà hoàng thì khai thầy cũng quý thầy rất là khai thị, nhất là tụng kinh niệm Phật nhất niệm. Sau trong khi đó thì vô cái ông rất là thương tiếc cái xác, ông không chịu vô, mà ông vô trong đó ông nắm quá, ông bung ra liền, sợ quá bung ra, nắm quá bực tên là thẳng tên. Khi cái sau này tôi hỏi bà vợ ông đấy đi, hôm bữa ảnh á là như thế nào, anh lại như thuốc chưa, nếu ông vô nhà thương lại, từ giờ là ông thông hết rồi, ông vô nhà thương lại, cái thức ông vẫn còn vô nhà thương lại, chứ không có thoát nổi. Tôi vậy là không có thoát được nổi rồi. Trong khi đó có một bà cụ ở bà mẹ, ông bác sĩ đường á là mẹ vợ của ông đó, thì trong khi đó bà chết vì bệnh tử vì tim rõ ràng, vì tim. Trong khi đó thì lúc đó hàng năm hàng tháng á, bà tôi tới đó là bà cứ hỏi thăm là chùa thế nào, là tôi với bà chia sẻ với nhau vấn đề tâm linh và chùa. Thì trong khi đó thì bà mới chết bệnh tử, lúc đó thầy chưa có thầy, bà mới cái sức khỏe mới tìm về tôi thật sự mà nói, tìm về tôi. Trong khi đó tìm về tôi nói bà nói là cô Lâm tôi chết rồi, tôi hoặc sau là bác lại chết đi, sao vậy bà đi, bà chết về tự nhiên. Tôi như vậy thì bác cứ niệm Phật đi, bác lát mà niệm Phật đi, tôi niệm Phật cho bác nghe. Thì lúc đó cái thức tôi và thức bà cô như già, hai người đang nói chuyện cũng như là giống nhau vậy. Cái bà nói nha, như vậy thì cứ niệm Phật, thì tôi nhất thiết niệm Phật đi, niệm tôi niệm nhất niệm cho bà, thì bà được cái hoa sen xuống cho bà là đưa lên. xong này cái chừng xong này các thầy xong rồi tôi mới ra nhà bà, ra nhà bà bác sĩ đường ấy, tôi mới bảo chứ là cô mẹ cô bây giờ cô mấy năm mấy hôm nay cô có thấy mẹ cô chưa, thì thấy rồi mấy đứa nhỏ nó thấy, thì thấy sau bây giờ bà đang ở trên hoa sen rất là sướng đấy được. Như vậy là một số người á giải thoát, số người cầm có rõ ràng là sự nó là nó đúng đến rõ là chính tôi là người là chứng kiến vấn đề. Tôi đi hồi niệm mười mấy năm tôi lúc á anh sáng xuống á không chịu đi theo biết cũng như con gái tôi, dù như là sư phụ lâu nay con chia sẻ với bạn gái con, con gái con cũng chết bệnh tử, nó bệnh tử là tự tử nó chết nó mất thình lình á. Sau khi đó thì nó không biết niệm Phật mà cứ nó theo, trong khi đó nó theo con, nó theo miết xong rồi thì nó cứ đem theo đề đạo con này, nó đề thì con giục mình nhìn thấy nó nói cha con à, con ráng niệm Phật đi chứ con đừng theo má nữa. Nó nói con biết niệm Phật bây giờ làm sao, nó nói vậy đó, con biết niệm Phật, nếu con cứ niệm Phật đi. Lúc đó tôi làm con bà ở chủ lâm thì cô hàng đêm tôi cũng tổng kinh niệm Phật cho nó mà nó không niệm Phật, nó cứ nó theo tôi, nó phá rồi, phá ghê lắm. Nó phá mà lúc nó mất đó là nó 25 tuổi, nó cũng gái thì đâu có cái hình nó rất đẹp ghê lắm, cái nó theo cái hình đó mà lúc tôi treo cái hình đó tôi ở trên đầu nạp mà nó cứ theo hoài mà nó cứ đeo đầu tôi hoài. Tôi nói con đang niệm Phật đi, niệm Phật, nó nói con biết niệm Phật, lúc đó tôi cúng. Tôi đem về chùa tôi cúng, nó nói chứ xong rồi cúng nó vô ăn được. Nó giờ nói má cúng vô cúng sao mà con về linh cữu á họ đánh con à, họ cho con ăn đâu, họ chặn con ra, họ đuổi con đi con ăn được. Sau cái con nhờ thầy nói lại là thầy cúng lại, thầy cúng lại chứ con vô ăn được. Thì như vậy là nó không bao giờ ai mà siêu thoát. Thốt là không, ví dụ mà con với con như con thấy một vị sư cô, một số ông dạy cũng là cũng thờ thì keo rồi, nhưng mà khi mà chắc quá cái thức đó, khi mà mất rồi còn những là cháu nội cháu ngoại tiền bạc rồi thế nọ thế kia rồi sân hận bạn bè đủ thứ, cái chắc đó còn lưu vu vậy là coi như là khi mất ra đi là cũng là đưa vàng ngã tinh đó, chứ không phải là lại đâu. Nhưng mà nói vậy cho cái tâm của mình vẫn còn cái ngã nó to quá, như cái chấp to quá, như cái ái to quá, chứ diện to quá, cho nên là nói vậy. Khi mà tôi đã chứng minh như vậy rồi, tôi thấy như vậy, tôi biết như vậy, thì hôm nay con cũng trước sơ bộ là tất cả quý vị chúng con chỉ nói một điều sáng chắc xác nhận như vậy chúng năm mươi là Phật.
Và trả lời với con, quý vị tưởng vô ăn dễ lắm hả? Thật ra đó, các vị hộ pháp á, khi chúng ta cúng họ cho ăn. Lý do tại sao cái câu cuối cùng mà phổ cúng dường chân ngôn án ngang ngang nẵng tam bà Phật Thiệt Nhật Ra Hồng, thầy nói hôm nay nguyện nhờ cái thần lực câu chú đó. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa, khi tụng cái chú này thì tất cả mười phương đều cái kinh này đều nghe tiếng tụng kinh của mình hết, có không? Kinh Pháp Hoa nói đó, cái chú đó mà khi mà đầu tiên á mình tụng á, là lúc này khi mà giống đông tôi không còn tụng 3 lần mà biến thành tôi tụng 7 lần. Nhớ nha. Mà thường thường cái đồ ăn mới dành cái uống nước ở đây. Quý vị thấy ở đây quý vị có ai tu gô nước về không có, thấy không? Thì ở dưới cũng vậy, dành đồ ăn tu gô thôi, dành mì quảng, dành phở, dành đồ thôi, thấy không? Dành chuối, dành bơm, dành nho. Thành ra tụng á, thiết thực á, là 7 lần. Mà biến thị nhiêu? 3 lần đủ rồi, nước thì dư, phải không? Đó. Còn cái cuối cùng nó phải tụng cái câu án ngang ngang ảnh tâm Phật Hiền. Hôm nay nguyện cái chú này để mà tụng dâng đến tất cả những cái vị nào mà không có cái ngày lễ cầu siêu hôm nay đều được no đủ. Nếu không tụng cái đó, mấy ma cũ nó dành nó đuổi ma mới này đi hết rồi. Và khi đó tôi không có tin vấn đề mà nó theo cái tấm hình, thì tôi hỏi cái ông sư bác của tôi đó, ông nói quý vị để ý coi, cái người còn sống đó, treo cái tấm hình đó quý vị nó không có hồn, mà cái người chết rồi treo cái hình nó có hồn có không quý vị? Cái hồn, bây giờ con nhìn cái hình chồng con đó, ở trong cái hình ổng á có cái, như con mắt nó rất là, con nhìn vô đó con sẽ thấy có cái giống như có cái thức cái tổng đó, thì họ về chùa họ chỉ gá vào trong cái đó thôi. Tôi thí dụ tại sao mà gá trong đó. Quý vị bây giờ chụp một tấm hình tập thể, quý vị nhìn vô quý vị kiếm ai? Kiếm quý vị phải không? Thì khi mình đặt một cái hình họ đó với một cái tên họ, cái bà vị đó, thì họ vô là cái chỗ đó của họ đó quý vị. Cũng như bây giờ ở dưới đó, thầy có mấy cái tủ mà đựng mà mấy cái đồ của quý vị đó, mấy cái tủ mà không khóa đó, mà quý vị vô đó là đồ của quý vị đó, hiểu chưa? Rồi cái ghế ngồi của quý vị đó cũng như là ba của ông tiên, và ông ngồi đó là vô là cái đó, ông nghĩ là của ở đó rồi đó, phải không? Một bà dự định bả ngồi một ngày, bả ngồi ba ngày sau, cái chỗ đó là của bả rồi đó. Ví dụ như vậy đó, cái tâm chấp á là của bả rồi, cũng như cái hình của ổng. Bây giờ đó thầy khai thị là cái thân xác con bữa nay nó nằm trong nhà hoàng á, nó lạnh lẽo lắm ha, nó nằm trong phòng lạnh đó, rồi vài bữa đưa ra nó mất chấp thôi, nhưng mà chưa đâu. Rồi bắt đầu đưa cái xác nó về Việt Nam á ha, rồi nó bắt đầu chôn, rồi nó làm lễ mà chôn xuống nó nóng rồi đó, rồi bắt đầu á dồi nó đục nè, rồi con này con kia, rồi nó sình chung chính sướng rồi đó, không có vui đâu, ở nó thấy nó mệt lắm. Rồi qua đây đi, ở vô ở trong trong chùa có hình con, thì á lâu lâu nhớ bạn bộ in thì bay cái sẹt lên đó coi, thấy không đó, coi để mà coi nó chia được cô bà tham bao nhiêu, rồi ngồi mình tính sổ, là phải còn sống làm được nhiều lắm, thấy không đó. Thành ra tại vì cái tuổi thọ bộ in nó làm không a đa số chết sớm á, là tại vì làm ham làm cô bà tham quá, phải không? Mỹ á thì nó lãnh cái tiền là tiền mà xích clip á, thì nó để mà nó xích, còn Việt Nam mình xích clip không có chịu khám, bán luôn, bán mạng bán hết á đó, để mà sống, phải không? Thành nó đốt hết phước rồi, thành cỡ năm mấy tuổi là tiêu rồi. Tại vì người ta làm ngày đó là có 8 tiếng, mà bố in làm ngày bao nhiêu? 12 tiếng. Rồi làm chủ nhật làm ta từng ta lễ làm, từng lễ ta làm có 5 ngày, còn bố in làm từng lễ mấy ngày? 7 ngày. Bởi vậy cho đốt bồ thì đốt bồ mạng thì cũng đốt bồ chết luôn. Thấy rõ chưa? Không đi bán, cái gì cũng bán hết rồi để lại một cục đó, phải không? Thành ra nói vậy là đang khai thị cho ổng đó, chứ không phải là khai thị cho ai đâu. Bây giờ con của con á nó còn nhỏ, mà cái nhân duyên con chết này nó vợ con đến với chùa, phải không? Rồi từ cái nhân duyên này vợ con nó biết tu hành, mà cái tu hành bây giờ đó là con thấy rõ ràng không phải một ngày một bữa mà siêu đâu. Quý vị còn sống đây nè, con ma sống đây mà giảng hoài còn nghĩa là lọt lỗ tai này qua lỗ tai kia, cũng gì con ma chết, phải không? Thành ra quý vị đừng có tưởng giỡn, coi quý vị theo chùa bao nhiêu năm mà quý vị còn hết không hả? Quý vị vẫn còn tham sân si đầy đủ, nghĩa là cái động lực sau lưng quý vị cái gì cũng là tham hết nè. Vô mà lựa cái chỗ mồi đó ngon chút cũng là tham, rồi lựa cái bồ đòn cho mình ngon chút cũng là tham, rồi xuống dưới ăn á là lựa cái cục nào ngon cũng gấp vô miệng mình cũng là cái tham hả? Cái gì cũng ngon là đưa cho mình hết à. Rồi cái ghế mà ba chân với cái ghế bốn chân mình cũng lựa ghế bốn chân ngồi, cái ngu ngồi ba chân không, thì quý cái thân này như vậy đó hả? Bởi vậy coi như vậy tôi nói cho quý vị, tu có giảm sanh cái nguyên tắc trong đó nó nói rất là rõ. Giờ tôi nói rõ nè, cái tâm của quý vị ở level nào quý vị về cảnh giới đó, đừng có nói cái gì hết hả? Tại vì cái bà mẹ hồi nãy đó không có tu gì hết á, bởi vì đời này làm ăn mài sanh á, mà không có chỗ sanh phải sanh về hàng ba của người ta trong kinh Niết Bàn có nói đó. Rồi ông chủ nhà ông đuổi đi là đi qua sông để tìm cái nơi sinh sống đó, mà đi qua cái phút cuối cùng á là cái tâm từ bi quá, nghĩa là hy sinh mạng sống của mình, cái quý nhất là cái mạng. Có phải là bà lúc đó hết chắc ngã không hả? Bà lúc đó là cảm thấy vô ngã rồi, thà là mình không có ngã nữa để cho con mình sống. Mà cái trạng thái vô ngã là gì? Bà lên cõi trời phạm thiên liền, cái tần số bà cỡ này. Còn cái ông kia đó chỉ là vô một cái căn nhà đó ngủ nhờ, rồi nhà cháy mà sợ, nghĩa là biết liêm sĩ, biết xấu hổ, quấn cái màn vậy mà chết lên cõi trời dục giới, lên cõi trời đau lợi, lẽ đòi lợi thôi. Thì như vậy những người sống đây mà không biết xấu hổ là cái người đó đã đọa rồi. Thành ra quý vị mà muốn làm việc cực lạc là cái tần số, cái tâm quý vị phải ngang với những bậc thượng nhân ở trên đó. Trên đó tôi nói cho quý vị đừng có khi cái pháp môn tịnh độ mà nãy chúng ta tụng, trên đó có hàng hà sa số những bậc nhất sanh bổ xứ. Nhất sanh bổ xứ là cỡ như Bồ Tát Di Lặc đó, ở cõi trời đốc sức, mà trên cõi cực lạc là hàng hà sa số những vị như vậy hả? Mà các vị đó tại sao còn chưa xuống cõi ta bà, vì các ngài muốn thành Phật mới xuống là đó. Nhớ vậy, ở chung những vị đó mà đâu phải ở chung những vị với chúng ta đâu, nhưng mà ở chung những vị đó đó, Phật nói là tu một ngày một đêm cõi ta bà đó ha, bằng 100 năm tu cõi cực lạc. Tại lên đó là sao? Quý vị giảng sanh là quý vị còn là cái gì? Quý vị là coi như là đới nghiệp không? Đới nghiệp giảng sanh là còn tham không? Còn tham, còn sân, còn si. Cũng như cái bà nãy mà bà chỉ có cái nghiệp là bà hy sinh cái mạng sống cho con mình, đưa tôi vào mặt nước, rồi con cũng chết, bà cũng chết. Lúc đó là cái tâm bà gì? Bà vẫn còn tham sân si đầy đủ nha quý vị, có không? Nhưng mà vì cái tâm lúc đó cái cận tử nghiệp đó, bà mạnh quá, bà bực một cái cho bà đi liền ngay lúc đó. Cái thần thức chết lúc đó thì nó đi, cái tần số của bà lúc đó, bà không có phải là cái người mà lấy cái bằng tiến sĩ, nhưng mà lúc đó tự động bà thương con quá. Tôi nói thí dụ nha, một cái người như là ở đây cái người nào mà võ sĩ chạy mà nhảy rào, cái ông võ sĩ nhảy rào đó, ông tập nhảy cao được 2 mét, ông phải luyện như vậy là cả 5-6 năm, ông mới được thành là một cái người vận động viên đi đấu ở Olympics, phải không quý vị? Còn thầy Thông Lai lúc đó đâu phải là người giải đạo gì đâu, nhưng mà đi ăn trộm, đi ăn trộm mặn rồi bị cái bà chủ bà rửa con sóc mình dựng cái nhảy lên, thì nhảy cái cũng bằng chứ cái chiều cao của cái ông Olympic là 2 mét, có không quý vị? Thì cái bà đó, cái bà mà nãy mà tôi nói là bà chỉ có cái chuyện mà thương con là bà giống như nhảy rào vậy đó. Thì cái phút mà 10 niệm sau cùng mà chúng ta đi mà giảng sanh là chúng ta giống như nhảy rào đó, được theo cái lực của Phật A Di Đà đó, rồi mình lên Phật kêu là đới nghiệp giảng sanh. Quý vị lên đó quý vị còn tham sân si không? Còn. Nhưng mà lên đó là sao? Thí dụ như lên đó quý vị bà dự định bà lên trển, bà dùng phút chót ở làng Di Đà là bà chán con chán cháu quá, thầy tụng kinh lúc đó rồi đi nha dự định 10 niệm giả đi rồi đi cái đẹp bà lên trển. Bà lên trển cái tâm tham sân si bất còn nguyên à. Bà lên trển mà nhìn qua nhìn lại mới nói chà cái ao tích bảo này đẹp quá, thôi giờ mình kiếm chỗ mình dành đi bả lên trển á. Mà bả đi lộn cái qua mạng Đà La cái bả hái chưa, hỏi mấy cái lúc đó mấy cái Bồ Tát lên hỏi con làm gì vậy, con chiếm cái vùng này để cho mấy cái người trong làng Di Đà con lên, thấy không, thấy không, con chiếm trước, con chiếm gì mà con làm chi tới 70 chỗ, dạ tại trong làng Di Đà con có 70 member, thấy không? Thì lúc đó mấy người có giận không? Cho nó không giận, chiếm cho nó chiếm, rồi chút chữa vô trong nghe Phật Di Đà thuyết pháp cái mấy cái hoa sen nào á mà bộ đẹp đẹp á, bộ đòn bằng hoa sen cho bà ấy, bà lượm hơi 70 cái dùng đó mà chỉ để dành cho mấy bà bạn con mấy mốt lên. Thì mấy cái Phật Di Đà với mấy Bồ Tát thì có nghe không? Không, kệ nó, cho nó đi. Thành ra tu bên đó hoài đó, mấy người kia họ quá là tự tại, họ không dính mắt. Thành ra cái bà này lên đó dính mắt luôn 100 năm cũng còn quen à, còn ở dưới này hả mà dành cái quýnh cho phù mỏ, phải không? Vô mà dành bị quýnh liền, phải không? Quýnh thế mà bảo mới hết, đúng không quý vị? Ở đây bởi vì Phật nói ở dưới này nè, một ngày một đêm tu á, ở chung với những loại mà ma sống ma quỷ này nè, thì nó đâu chịu thua, phải không? Thành ra lên trên đó là Phật nói lên trên đó tu rất là lâu. Tại vì bảo đảm bảo lên là bảo dành cho coi, phải không? Thí dụ bây giờ con á, mà con ở với một cái bà già chồng á mà hiền lành, rất là hiền, muốn gì chiều đó, con không phải là người tốt đâu, tại vì bà quá hiền đi, bà hiểu đạo rồi, còn lấy bà già chồng cỡ bà Diệu Trung là biết mùi, phải không? Phải không? Tôi nói vậy đó, tôi thử bà đó, chứ không phải là nghe tôi, khi mình thử đệ tử đó mình coi đó, chứ đừng có tưởng. Thành ra đó, mình lúc đó mình mới biết là mình tốt hay xấu, còn mình lấy cái người mà đạo đức á mà mình không biết mình tốt xấu đâu, nó còn nằm nguyên Phật kêu là ngủ nằm. Thành ra đó quý vị cứ giảng sanh, quý vị coi quý vị ở trình độ nào, quý vị ở cái trình độ nào, cái level quý vị á mà cỡ đó là cỡ đó. Là tôi nói thật á, ca sĩ quý vị là ca sĩ, quý vị coi nè, cái tùy tập trường, con của ca sĩ là tự nhiên nó đẻ thành cái gì, con có nhập trường có thành là ca sĩ không quý vị? Con Hồng Cường có thành ca sĩ không? Con có Thanh Tiền có thành ca sĩ không? Hả? Con có Hữu Phước là Hương Lan á, quý vị dòm thôi hả, mà cái từ trường nó cùng như vậy, cái nó chui vô nó làm, phải không? Mà quý vị thấy rõ không hả, mà cái từ trường mình sao là vậy à? Một người thợ neo mà từ dưới Cali lên đây là cũng tìm thợ neo chơi à, mà một người đánh bài mà lên đây là cũng tìm Diệu Tỉnh chơi à, phải không? Sòng bài nào kéo máy, sòng bài nào có ca sĩ, phải không? Mà một cái người nào mà bán dịch quay là lên tìm bà trong thợ tường, là chỗ này chỗ nào mua heo để quay ngon, phải không? Và năm nay á, gà tây nó gửi chị quay được bao nhiêu con, phải không? Có không? Ở đây có cái chỗ nào chị chỉ tôi sang lợn lò, có không? Cùng cái tần số như vậy. Thành ra cái bà nhìn quay bà có niệm Phật hoài nhưng mốt cũng là khó lên lắm, phải không? Phải không? Nhưng mà mai mốt á, còn ngon nữa là bỏ cái tiền ra thi mua cái lò thiêu, thay vì thiêu dịch bây giờ thiêu đệ tử tôi dùng phi, được không? Hả? Đâu trong sáu biến cái lò dịch quay hay quay với thành cái lò thiêu đi. Cái từ trường của quý vị cỡ nào là quý vị lên cỡ đó. Còn nếu mà cái từ trường quý vị mà chưa có phải mà ở cõi cực lạc á, quý vị lên đó là một địa ngục trần gian. Hả? Nghe kỹ coi. Cõi đó, ha, sáng sớm các cái bà cụ đi hái qua mạng Đà La từ trời đó rớt xuống. Qua này hả, đi mua mới vô mới làm chảnh được, mua chỗ này chỗ kia nó đẹp. Còn trên đó đưa cái áo nam nữ nó rớt xuống, đứa nào cũng có, qua nào cũng có. Hả? Quý không? Bây giờ quý vị ra tự động xè cái là qua rớt vô cúng Phật không có quý. Mà qua này do trồng, do mua nó mới quý. Hả? Rồi bây giờ vàng ở đây 2000 lượng, thấy không? Trên đó móc cục đá cũng vàng, đem vàng cúng không? Phật Di Đà chưa lính bắt nữa. Phải không? Từ đó vàng đến không quý. Mà lúc đó đem thuộc đất sét ở cõi Ta Bà này cũng quý lắm, tại để nó hiến, phải không? Như vậy cho thấy rằng quý vị trên đó mà quý vị còn thương con thương cháu, quý vị khổ lắm. Rồi tôi nói lại cái chuyện, rồi cái ông kia ở chùa, hồi đó tôi đã qua Mỹ rồi, tôi đâu qua Mỹ rồi mà lúc đó tôi còn ở đảo Ga Lăng, thì cái chùa Quan Âm, thì lúc đó chùa Quan Âm ở Ga Lăng 1, thì bữa đó có một cái người họ gia đình họ đi vượt biên, mà quý vị biết là thường thường mấy cái tàu bị hải tặc á, nó bắt vợ rồi cái ông chồng xử nó đem á, nó còn cái thằng chồng cái chân bên tàu này tàu kia, tàu mình đi vượt ra tét ra, quý vị có thể nói không, cái thằng chồng nó cự, nó hãm hiếp con vợ nó, rồi nó cột cái tay của thằng này ở bên cái chiếc tàu của mình, cái tay cái tàu nó, cái chân nó cột, bắt đầu nó giật máng cái tét thằng này ra. Rồi khi chết xong nó để trên tàu đó, người ta không có dám để trên tàu, mà thường thường cái xác chết mà để trên tàu tàu đi không được. Trong kinh Phật nói có cái loại la xác á, nó phải dục, phải thủy táng quý vị, thì cái người nào chết rồi là phải dục xuống, rồi sau đó mới đi vô ở trong bờ, thì mới lên chùa mới ghi cái danh sách cái ông đó, thì có hình nữa, thì nói nhờ thầy ra làm lễ rước vong. Thì ở đảo dễ lắm, thì mình chỉ ra làm lễ rước vong, mà quý vị biết ra rước vong rồi làm lễ rồi, cái tối đó nó đặt đồng về nó nhập vô một cái người ở trong cái ở đó, nó có cái từng zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 vậy đó. Nó nói ông thầy thông lai rước vong mà tôi ra lên được, hỏi sao vậy, nó thiếu cái cầu nó ủa sao kỳ vậy đó vong. Mình nghĩ tôi mới hỏi nó, còn anh cái lúc đó tôi hỏi cái người đó, tôi nói đã ma thì nó bay được, tôi học trong kinh thân trung nắm bay được, mà tại sao mà không lên được. Thì nó nói đó, thân của nó đó là bị xé làm hai, thân của nó là chết không toàn thây, bây giờ đó hai cái phần, nó không biết cái phần nào của nó, tại vì hai cái phần thân nó bị té làm đôi rồi. Ok, thành ra một nửa đó là lúc mà nó còn trên cái tàu mình đó, tại Thái Lan mà nó hiếp anh, rồi con nửa là Thái Lan nó cộn, nó đi quả nó để cho mọc ăn rồi, thành ra nó không có về được. Nó mới bắt tôi là phải làm sao làm một cái hình nhân nguyên, rồi cái tôi mới đem ra dòi biển rước, rồi nó cũng không chịu nữa, cái nhà sao nó về máu mỏng nó cũng được, nó bắt phải làm cái cầu, tức là cái tâm tưởng của tụi nó đó, nó phải lên bờ mới có cái cầu. Rồi cái lúc đó tôi mới làm xong rồi, cái về cái nó nói quần áo sao, nó nói quần áo không có, lạnh lắm, đói lắm. Cái tôi hỏi như vậy đó là cảnh giới chứ sao, nó nói tụi con á, cho thầy biết khi mà tụi con vượt biên á, tụi con mặc cái gì, tụi con chết đó. Thầy biết ở ngoài biển bây giờ nó mấy trăm ngàn đứa ở dưới đó, cái đứa nào mà nó mặc đồ sao á là nó chết, nó hiện về. Quý vị có đồng ý không? Bà già quý vị tẩn sao là về báo mộng y như vậy đó quý vị, cái cảnh giới nó như vậy. Quý vị coi lại với cái bà Phan Thị Đức Thằng á, bà nói đó, chú coi những cái gì mà của nó, thì bà coi là cũng băng á, là những cái người mình tẩn sao là họ mặc đồ y vậy đó quý vị. Cái tâm trạng cuối cùng mà mình mặc cái gì đó thì cái thần thức của người đó khi họ ra họ nhìn vào cái thân á, thí dụ bây giờ cái người đó mặc cái bộ đồ Đà La Ni, tôi nói thí dụ mặc áo vest rồi mai tôi mặc đồ Đà La Ni, thì cái bộ Đà La Ni đó cái ngày mai khi tôi làm lễ rồi đó, cái chú này sẽ thấy lúc nào mình có cái bộ Đà La Ni đi theo, cái tâm của họ chấp vào cái đó và họ cứ thấy. Quý vị nhớ nha, mà người lính chết sao đó họ mặc đồ thế nào là về báo mộng mặc bộ đồ đó, đó chú được, không có thay đổi nha. À rồi tôi mới hỏi như vậy đó là tại sao vậy, nó không, cái đó là cái hình cuối cùng mà nó đưa vào coi ở trong cái kinh mà mật tâm á, là giống như cái phim mà quý vị quay cuối cùng, cái hình ảnh cuối cùng quý vị quay, quý vị hiểu tôi nói không. Thành ra khi mà quý vị đóng nắp hòm lại cái hình ảnh mặt đầu tiên mà mặt cho tới cuối cùng của cái thân xác đó, là bởi vì khi mà các tổ mà mật tâm mới đặt mình mặc bộ đồ đó gì, khi người đó mặc cái bộ đồ đó vô là người đó lúc nào cũng thấy có một bộ kinh và chú Tỳ Lư Quán Đảnh trên người hết, và mặc nhất là mặc cái đồ tu, thì họ lúc nào họ cũng như là khi họ đến chùa là họ đã có mặc đồ tu rồi đó quý vị, hiểu chưa? À họ mặc bộ đồ tu đó. Thành ra rồi tôi mới hỏi tại sao vậy còn đòi những cái đồ gỡ, nó nói thầy ơi cái tâm tất cả đều do tâm. Nó mới hỏi lại thầy thế này, cái thằng chồng nó cũng giỏi lắm, hỏi con làm nghề gì mà con giỏi vậy, nó giờ con là luật sư của Việt Nam Cộng Hòa, con làm thẩm phán của, hỏi sao làm thẩm phán, nó nói con làm thẩm phán tòa thượng thẩm, nhưng mà sau này con bị phái qua con làm tới thiếu tá cảnh sát lận. À nó nói nó luật sư, nó qua đây đi cảnh sát, à thiếu tá cảnh sát thì nó có bằng luật, rồi nó đi tù nó ra năm 80 đó, rồi nó đi vượt biên nó chết. Thì nó tôi hỏi vậy tại sao ông đi ăn minh mà sao thầy còn đòi đốt này, nó nói không phải thầy, cái đồng bạc Việt Nam Cộng Hòa tại sao có giá trị, nó hỏi thầy vậy, nó nhập vô nó hỏi vậy. Thì nó thì được sự công nhận của toàn thể miền Nam, nó nói đúng vậy. Thì bây giờ thầy thấy coi bây giờ nè, 500.000 người Việt Nam đi đến Mỹ thì có 500.000 người chết trên biển. Mà bây giờ mấy người qua đó họ đốt quần, đốt áo, đốt tiền, đốt bạc. Thầy biết không? Khi mà người Tàu đó mà có người chết vậy đó họ đốt có không? Họ đốt rất nhiều đồ xuống dưới. Thì họ đốt với cái tâm của người Tàu đốt xuống dưới đó. Thì cái tâm của những người âm đó đều nhận được. Họ thấy những cái bộ đồ đó, tụi con nhìn cái bộ đồ đó là tụi con thấy tụi con được nhận cái bộ đồ mới. À, rồi tôi hỏi tiền sao xài, nó nói tiền tự động người Tàu họ đóng vậy đó. Họ đóng những cái đồng đồng vậy đó. Thì bây giờ họ rải xuống. Mà thầy thấy không? Đầu tiên nó không được công nhận, nhưng mà giờ cả tỷ người Trung Hoa họ xài cái đồng tiền đó. Rồi Việt Nam có mấy chục triệu người xài đồng đó. Thì bây giờ cái đó trở thành là cái đồng bạc công nhận à. Ở dưới đâu cũng xài. Họ nói như vậy á. Mà tự nhiên thấy thiếu là tụi con thấy cũng không được. Bây giờ lên tự nhiên cái giờ đó tụi con thấy người này được, thì tụi con thấy cũng thiếu. Cũng như bây giờ tôi hỏi thầy nè, ở trong này nè, cái tượng Phật Quan Âm của thầy Pháp ở đây chùa Quan Âm lúc đó tôi không có. Bên đó không có hình bây giờ. Tôi mới lấy người ta chụp cái hình đó, cái tôi mới cắt cái dây điện cho mấy người trong đảo cầu Đức Quan Âm để ta bao được định cư đó, phát cho. Ông nói cái đó là cái gì thầy, chỉ là miếng giấy thầy dễ dễ thôi, cái thầy chữ Quan Âm thì chụp hình lên thầy đeo. Nhưng mà rồi ai cũng có cái niềm tin đó, thì mà thầy cho thử trong này 500 đứa, mà thầy cho 100 đứa, còn 400 đứa thì không cho, mấy đứa kia nó giận, thầy không dạy giận. Cái miếng giấy nó không có giá trị, nhưng mà vậy được sự công nhận của đại chúng. Mà giải thích với thầy vậy. Con nói gì rồi, con nói đi.
Con xin hỏi thầy thử, giờ má con là chết thì 53, mà thầy nghĩ rằng bà có siêu chưa?
Con bà chết trong trường hợp nào?
Bệnh mà chết sau khi trước khi bà chết á, bà chối với con á, là đừng có thiêu. Rồi con mới nói thôi, nếu chôn á, thì sau này 3 năm con bốc mộ rồi con đưa mẹ về Hà Nội sống. Bà không chịu, bà nói con đi đâu thì bà đi theo đó. Nhưng mà con cãi bà cái điều này. Thì cách đây khoảng 3 năm, con nhớ 3 hay 4 năm đó, tự nhiên con thấy bà. Mà con thấy y mà cái lúc mà bà bệnh mà trước khi, tại vì bà chết trên tay con.
Dạ, cũng mặc cái bộ đồ đó luôn. Yeah.
Dạ, cũng mặc bộ đồ. À, lúc đó, đó thì bữa đó là con nhớ con bay từ Hà Nội về. Thì con thấy bà nằm quằn quại trên giường, rồi bà nói là bà hối hận là trước đây không cho con học tới nơi tới chốn. Điều thứ hai là khi mà sắp sửa mà mất nước, con kêu mợ con đi với con, mẹ đó, mẹ con đi với con, ba đứa nhỏ chuẩn bị hết. Thì ông Tứng là cháu rể của ông Đại Đốc Can, thì ông hứa là cho gia đình con đi 6 người. Là 4 giờ chiều ngày 26 đó là ổng sẽ ra đón. Thì lúc bấy giờ con thuyết phục bà già không chịu đi. Bà già mới nói thôi độc lập rồi, hòa bình rồi bà về Hà Nội. Bà không có đi theo con. Thì con thấy vậy, bà nói không ấy thì tao vô trong chùa tao làm công quả tao sống. Thì nghe vậy mỗi lần mà lúc đó thì nói ai cũng có ăn đủ mặt. Thành ra con không nghĩ tới chuyện đi. Sau đó thì khi bà về Hà Nội rồi không biết sao tự động bà về rồi bà nói với con câu đó. Thì con bây giờ tự nhiên con gặp hoạn nạn cái cuối đời này á, thì con nghĩ hay là trước đây con không có làm cái điều đúng theo ý bà già, cho nên là con mới có.
Mà bà già muốn sao mà con làm không ý bà già muốn?
Tức là muốn con á, là ở đâu là bà đi theo con đó. Nhưng mà con nghĩ là khi con qua bên này cái thân con còn chưa có gì, mà tại sao con đâu có lo được cho bà già. Thành ra con mới nghĩ là con để, con mới bốc mộ rồi con gửi trong chùa một thời gian, trong chùa Giảng Thọ đó, thời gian cái con...
Mà chùa Giảng Thọ đó là chùa ở đâu? Miền Bắc hả? Là...
Không, chùa ở trong Sài Gòn.
Yeah.
Thì sau đó đó thì con mới nghĩ trong lòng con là mình đã đi qua đây rồi nửa dặm trái đất. Thôi thì bây giờ mình đưa bà già về Hà Nội, cái con vô chùa con xin keo không được, con nói thôi. Bây giờ bà ngoại mày chắc không chịu rồi. Thôi để tao đi thời gian về rồi tao đưa bà về ngoại. Thì con đi thì con nói là cuối đời con thấy trong người con thấy thử cái feeling của con á. Con nói không biết mình sẽ như thế nào thôi. Bây giờ mình năm 2009 á con về. Con về là con đưa là hôm mà thầy vỡ con chịu đeo độ. Con đi về con mới đưa bà già con về ngoài Hà Nội á. Thì chôn là trong cái nhà thừa tự đó, nhà đó của nhà chồng nhà họ Nguyễn ở quê á. Mà rồi thì con tưởng là để hài cốt để thờ, ai có nghề đâu, bỏ xuống dưới nữa. thì con thấy con áy náy rồi, con không có đứng nhìn được nữa, con đi. Thì sau khi năm 2009 tới giờ là con cũng quên đi, con không có nhớ gì tới nữa. Thì bữa hôm tối bữa nọ đó thì con khổ quá, con mới nói, con mới khấn nguyện, con nói mợ ơi, không biết là con làm cái điều gì mợ có giận con không. Mợ nói hồi trước giờ mợ hiền lành, mẹ thương con, mà tại sao giờ con gặp nạn nhiều quá như vậy. Thì bữa đó tối đó con thấy là dạ, thấy y luôn vậy hết, thấy cái mặt bệnh sao sao, thấy rõ ràng như vậy đó. Thì bữa sáng đó con dậy cái con mới đốt nhang, con đốt ra ngoài trời á, thì con mới khấn vái, con nói thôi giờ nếu mà mợ chưa có siêu thoát hay mợ chưa có đi đầu thai thì để con rước mẹ về trên chùa để con thưa với thầy thông lai đó để đưa mợ lên trên này. Thành ra có bữa là con mới nhờ thầy để đưa lên tụng niệm đó. Thành ra con muốn hỏi thầy vậy chứ không biết bà có siêu thoát hay không, con không hiểu
mà. Cái thứ nhất á, là lúc bà còn sống bà không có tu hành hay là gặp một cái vị thầy để khai mở trí huệ. Rồi cái thứ hai, bà chết rồi bà cũng không được con cái làm như ý muốn. Thành ra cô á, tại phương diện cô thấy cô làm như vậy nhưng mà cô làm theo ý cô. Thành ra cái nhân và cái quả bây giờ trước tiên á, cô mà làm cho bà buồn rồi bà không có siêu đâu. Mà cái thứ tiên á, là cô là không làm theo lời bà, thành bây giờ tao làm cho mày, tao xui cho cháu mày, nó cũng cãi mày hết rồi. Tức là bây giờ con cô không có đứa nào nghe lời cô hết. Phải không?
Vì là Phật thì con cũng ngộ được cái điều
thì
đó.
Tạo quả liền.
Nhưng mà mẹ con á thì nói ngay, bà rất là cúng dường tam bảo nhiều lắm. Dầu lửa, dầu.
Ủa, dạ, cúng dường là một chuyện.
Dạ.
Còn giác ngộ là một chuyện. Người ta hiểu lầm cái chuyện niệm Phật lắm.
Dạ.
Niệm Phật A Di Đà tức là dùng cái phương tiện đó để mà cột cái tâm tâm vọng tưởng mình. Nhưng mà cái chữ niệm Phật đúng nghĩa trong mật tông dạy niệm là nhớ, mà Phật là giác ngộ. Lúc nào mình cũng phải giác ngộ, tức là cái người niệm Phật á. Còn cái người niệm Phật mà lúc nào cũng không giác ngộ đó là cái người không có niệm Phật. Mà cái người niệm Phật mà đi đâu cũng dính mắc hết, bắt bẻ bắt lỗi từng chút á, cái người niệm Phật à, ông tụng vậy không đúng à, bà đến mỏ vô tam ra tứ vô tứ ra bảy vậy không đúng, là cái người đó là niệm ma chứ không phải niệm Phật. Dù là niệm Phật nhưng mà chấp, nhớ kỹ nha quý vị, đừng có chấp cho tôi. Cái từ trường của quý vị mà đi tới đâu quý vị thấy người ta thương yêu nhẹ nhàng tới đó đó, là quý vị biết quý vị lên cái cảnh giới cao rồi. Còn cái từ trường quý vị đi tới đâu mà người ta sợ, người ta né tới đó đó, là quý vị sắp thành quỷ rồi đó. Thật sự mà nói vậy đó. Chứ đừng có lầm. Niệm là nhớ, mà Phật là dịch ra là giác ngộ đó. Lúc nào cũng giác ngộ. Còn cái niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật là ta dùng cái câu đó để mà cột cột cái tâm lung tung của chúng ta, để chấm dứt. Mình còn nhiều lắm, từ sau tôi khai triển tiếp. Thì bây giờ đó, từ sau đó nhắc lại thứ bảy là quý vị lúc nào muốn đi ở đây có xe thì lại đi đậu đi chung 8-10 giờ, có nếu đi lại đây là phải có mặt là 9 giờ, còn đi với thầy 9 giờ. Còn lên trên thẳng lên nhà hoàng của thế dân ở trên tầng ở đường gần chỗ mà kêu là nhà hoàng gì đó, kêu là technical college gì đó, thì ở đó là có mặt ở đó 10 giờ. Tôi bây giờ tôi cũng đang có một cái người Phật tử của tôi, một bà cụ standby là bà ở Arizona. Bà đang hấp hối cách đây mấy ngày, đáng lẽ thầy bay từ ngày thứ hai lần, nhưng mà rồi đó thầy biểu dưới tụng kinh đi, thầy chuẩn bị rồi mới xin chú được qua, thì cho ban hộ niệm của thầy ở vậy. Ở đó có một cái ban hộ niệm là cũng chú đệ tử của thầy là cái chú Huệ Minh. Thì đây giờ tụng tụng xong bây giờ bà khỏe lại, thầy cũng không biết làm sao nữa. Có những người hấp hối tụng kinh thì đi, mà có những người hấp hối tụng kinh đó thì vấn đề đó là khỏe. Tại thì cái thọ mạng còn ở trong kinh đó, thọ mạng còn thì tự nhiên người đó hết. Từ sau tôi đang tiếp cái vấn đề này, tôi khai trảng bây giờ có cái cô họ hỏi thế này, là nói về cái chánh pháp á, là bạch thầy, con xem cho thầy bài sự cứu độ trong Phật giáo. Đức Phật dạy rằng không thể cứu độ được nếu người đó làm điều sai quấy, trong khi trong kinh Địa Tạng chỉ cách cho thân nhân người chết cách cứu độ như trong đoạn sau khi người bệnh đó mạng chung, thì dầu cho từ trước có tội giả nhận đến năm tội vô gián mà cũng được thoát khỏi hẳn, thọ sanh vào đâu cũng được thoát khỏi hẳn, cũng thường nhớ việc đời trước. Tức là ở trong kinh Địa Tạng có cái đoạn đó, cái người nào mà lúc lâm chung mà được cái người ta tụng một danh hiệu Phật và một bộ danh hiệu Bồ Tát mà lọt trong lỗ tai khi thành tích còn nghe thấy, thì dù cho có tội dạ nặng dính năm tội vô gián cũng được thoát khỏi hẳn, thọ sanh vào đâu cũng được nhớ là việc đời trước. Dù cho có năm tội vô gián đáng lẽ phải đội vô luật kiếp, nhưng mà nhờ cái nhân duyên và chót có người hộ niệm thì cái tội nó cũng giảm, có không? Thì như vậy mà trong một cái đoạn kinh nữa thì Đức Phật lại nói là có một người lại cầu siêu cho cha mẹ họ chết, thì họ đem lại thì Đức Phật nói lấy cho Phật hai cái bình, rồi Phật biểu đi lấy một cục đá bỏ vô một cái bình, và một bên là lấy một cục bơ bỏ vô cái bình, rồi Phật biểu cái người Bà La Môn đó, nhà ngươi muốn ta cầu siêu phải không? Tại sao nhà ngươi Bà La Môn mà nhà ngươi lại Như Lai cầu siêu? Họ nói con biết với thầy Bà La Môn á, hồi xưa con là gốc Bà La Môn, mà con biết các ngài đó có thể cầu về cõi trời Phạm Thiên, bây giờ Đức Phật là thầy của các con, thầy như là Xá Lợi Phất ngày xưa cũng là giáo chủ Bà La Môn, Mục Kiền Liên cũng là một vị giáo sĩ Bà La Môn, mà giờ này con nghĩ Đức Phật mà cầu nguyện chắc là ba con lên cõi trời cao lắm. Thì Phật nói được rồi, lấy hai cái bình bông, rồi Phật biểu một bình thì bỏ đá và một bình thì bỏ bơ, rồi Phật biểu ném xuống sông Hằng. Rồi Phật hỏi bây giờ đó ông thấy cái nào nó nổi lên, thì ông kêu nó là cái bình đựng bơ và cái bơ nổi lên hết rồi, còn cái bình đựng đá là sao? Ông nói chìm, ông nói bây giờ đó kêu Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên tụng coi có tụng nổi có lên không. Mục Liên không nổi, rồi nói ta cũng không làm được việc đó, phải không? Vì cái đó là đá thì chìm mà dầu thì nổi, thì nhà ngươi tu làm sao cái tâm nhà ngươi mà nhẹ nhàng không dính mắc thì nhà ngươi về các cõi lành, mà tâm nhà ngươi nặng nề kêu là nặng vía đó, cái người nặng vía mà họ bước vô cái tiệm mình là sao con? Con làm nghề đó bấm chậm nhưng mà là ít tội. Đối với người ta đó, mấy người làm thợ neo á mà mấy bà nặng vía vô á thì phải đốt phong long. Còn con mấy bà nặng vía vô thì ngày nay thay vì tôi quen 5 con heo, tôi quay 5 con heo mà tôi quay còn có 2 con. Ngày nay thay vì tôi quay 400 con vịt, tôi quay còn có 200, đỡ bớt mới tội. Phải không? Thành ra nhiều lúc mấy bà nặng vía mà lại làm nó cũng khổ cho mình nhiều hơn. Trên đời không có gì tuyệt đối, có thấy rõ chưa? Thành ra từ sau thầy sẽ đem cái vấn đề này ra, thầy giải thích cái vấn đề tại sao mà kinh Địa Tạng á thì lại nói về vấn đề cũng giống như là làm cái gì cũng được cứu độ cho người, mà một bên thì kinh Đại Thừa bên kia thì Đức Phật cũng nói là ai coi như ai ăn nấy no, ai coi nấy ấm, phải không? Thành cái chỗ này là từ sau thì thầy giảng tiếp, bây giờ đã 1:05 rồi, cái chương trình mà nói về cái người chết đi về đâu cũng chưa dứt, từ sau tôi sẽ nói tiếp, phải không? Tôi sẽ dứt tiếp và tôi sẽ nói từ này quý vị thấy rõ rằng không phải người âm nào đưa vô chùa là họ vô đâu, cũng như quý vị bắt con cháu quý vị mà cạo đầu đè nó xuống cạo xong nó cũng chạy ra khỏi chùa ha. Mà làm sao họ đến đây họ kiếm được an lạc, họ biết được cái gì là khổ, và họ biết được cái đau của họ là có hai cái đau thân đã hết rồi còn cái đau tâm, và cái nóng của họ hay là cái khổ của họ là do cái khổ tâm. Bây giờ làm sao cho họ làm hết khổ tâm và họ đến với Phật, rồi từ từ đó họ biết tụng kinh, họ biết nghe pháp và họ giác ngộ, thì tự động họ giác ngộ. Ai bắt cái gì đến đây? Không ai bắt cái gì đến đây hết. Có những vị ngày xưa chưa bao giờ nghe thầy Thông Lai pháp, nghe thầy Pháp Hòa, nghe các đại đức khác như thầy Thiện Thuận, các thầy ở chùa Hoằng Pháp giảng nhẹ nhẹ im tai dịu dàng vai nghi, mà bắt đầu nghe cái băng thầy Thông Lai cái là nổi máu bù đầy gai, là dục cái băng đó liền. Nhưng mà thời gian sau rồi thấy sao mà có nhiều người nghe băng thầy bắt đầu mới lấy băng thầy Thông Lai nghe, mà nghe rồi bắt đầu mới thấy là thầy là loại trụ sinh mạnh, rồi uống rồi mà uống được thuốc của thầy rồi thì uống những cái thuốc ấp ta liên đông không hết nữa, đúng không? Đúng không quý vị? Uống tê lê ngon không hết nữa. Có nhiều người không chịu nghe băng thầy, chữ thầy dữ lắm. Có nhiều người vô nó con hồi sức cũng ghét thầy lắm. Thầy giảng không có quay nghi, giảng giống như là người đời, giảng giống như người chữ lộn. Nói đúng, tôi chữ lộn. Nhưng mà tôi chửi để mà chi? Để mà để tôi khai thị cho quý vị tỉnh đi, đánh cho quý vị tỉnh. Thành ra rồi từ từ quý vị mới vô đây. Cái chùa thì nhỏ xíu, cái chùa tôi là một trong những chùa nghèo nhất ở Seattle đó quý vị, nhỏ nhất ở Seattle, ngồi cũng cực khổ mà nghèo nhất ở Seattle. Mà tại sao quý vị vô đây? Vì quý vị có niềm vui, phải không quý vị? Có niềm vui về đạo pháp. Thì những vong linh ở đây cũng vậy, làm sao họ từ từ có niềm vui thì họ đến. Lâu nay chúng tôi không nghiên cứu về mật tông, chúng tôi coi thờ ơ vấn đề. Thật ra chết không phải là hết, chết chỉ là mất cái phần thể xác và cái phần tâm linh vẫn còn, mà chính là cái phần tâm linh là cái phần rất là quan trọng đó quý vị ha. Thành ra bữa nay thầy nói như vậy là thầy đang giảng cho chú Huỳnh gì à, Huỳnh Văn gì, Huỳnh Văn Khỏe, quý vị thấy cái tên thôi đúng không? Huỳnh Văn Khỏe mà đã chết sớm. Thấy chưa? Thấy không? Quý vị thấy rõ không? Đừng có tin dị đoan nữa nghe không? Thấy không? Đặt tên đó Huỳnh Văn Khỏe mà lại chết, chết sớm. Tại ổng khỏe quá, nhưng mà tại ổng đừng làm mua in thì ổng là ngon rồi, mà tại ổng vô trong mua in thành là Huỳnh Văn Bại đó, thất bại. Huỳnh Văn Mệt, nên từ nay là đặt cho Huỳnh Văn Mệt là sống lâu, phải không vậy? Thầy chuyển cho con tên Huỳnh Văn Mệt nha.
Dạ con cũng bình đó, bình.
Con Hậu Bình hả? Một bình gì?
Bình nghỉ viên.
Thôi bây giờ đã từ sau tôi đem tiếp vấn đề này, hy vọng là có một cái người đi ra đi vô thường, thì những Phật tử nào mà có tiền 401k nhà băng đồ đó nên làm cái will lại cho vợ cho con đi. Rồi những bà vợ nào mấy ông chồng tưởng còn sống lâu lắm nên làm đi để chuẩn bị ra đi như vậy đó. Đi kiểu này nó khó siêu lắm, nói không được, hả quý vị? Siêu không? Mình nói không được, tức tối lắm, đúng không quý vị? Mình sẽ thấy là mình làm 22 năm, mình có để một số tài sản, một cái pension rất là lớn. Nếu theo luật đứa nhỏ này nó sẽ ăn cái tiền khu của ba, ba nó đang còn làm, mà ổng là lead ở trong một cái tên, ổng làm cái gì con? Ổng làm gì? Lead của một cái group ở trong đó, 22 năm, thì ổng ăn cái tiền pension, dù ổng lãnh một tháng mười mấy ngàn, đứa nhỏ là lãnh tháng cũng còn 5-7 ngàn đó, mà lãnh từ 18 tuổi luôn. Đó. Thành ra quý vị nên chuẩn bị, tức là cái vô thường nó đến cho chúng ta bất cứ lúc nào thấy cái người này. Tôi cũng cũng thấy là vô thường rồi, tôi quản hồn đi. Tôi mới có di chúc lại cho một số đệ tử, mà tôi chỉ một đứa hai đứa, tôi nói là tôi sẽ có hộp xoàn đô la đá quý tôi giấu ở chỗ nào, nhưng mà khi thầy đứt dây rồi lấy cái tiền nó ra để mà lo cho đệ tử nó ăn uống tiếp, để nó gây lộn như đâu rồi thầy chết rồi đó. Rồi không có ai cúng nữa thì không có tiền đâu để sức mà nó gây lộn. Thành ra trong mấy chục ngàn mà thầy để lại gì đó thì đáng mà lấy ăn nuôi cho tụi đệ tử, mà duy trì cái này cho nó đủ sức nó gây lộn cho tới khi mà nó chết xuống dưới gặp thầy. Nói không, giờ thầy không có giảng sanh đâu, thầy chữ dịch cộng quá làm sao giảng sanh, phải không? Rồi tôi tạm ngưng chương trình thuyết pháp. Bữa nay tôi đã giảng được 1:45. Hẹn lại tuần sau tôi cũng đem tiếp cái đề tài này để khai triển những phần còn sót lại trong cái lĩnh đề chánh tín đối với đạo Phật. Phần từng cái tác đầu tiên tôi giảng vì sao chúng ta tin Phật, kế bữa nay là cái tác thứ nhì là vì sao tin pháp. Thì trong này tôi đang giảng về những cái phần nó thuộc về mật tông chứ nó không thuộc về hiển tông. Thành ra cái phần này để giảng cho chúng ta thấy rằng chúng ta sau khi chết phải có những cái đường lối để giúp cho những người chết như vậy mà được siêu thoát, mà họ cũng giống như người sống thôi. Phải làm sao họ đến ngôi chùa họ thích thú, họ thích trong chùa chứ không phải đeo họ dục vô chùa họ không ở đâu, dứt khoát họ không ở. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng và chúng ta chuẩn bị để thọ trai.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Rồi quý vị sau tay sau chân, bữa nay dưới nhà bếp đãi cái gì con? Hả? Rồi đãi phở, rồi phở do dự phổ nấu. Dạ. Mời quý vị xuống ăn phở.